不是很高的感觉。秋天养生一般的好奇人养生，我今天就帮头养了新月蛋，带领中人意义的反应。因为新月蛋后来我都有一般的养一般的养，那么我觉得我养的老公很难上墓里的从上墓在里面的sau đó thì có nhiều nhân viên thành ra cũng có cái giảng trang thì cũng là một thầy trường nhỏ ít có được giảng nhiều. Hôm nay thì ở Hoa Kỳ thì chắc là lần đây là lần giảng đầu tiên, thì quý vị có duyên lành chúng tôi có cố gắng được giảng thì Địa Tạng thì có những bản dịch ở Mỹ này thì có hai bản dịch, một là bản dịch của sư bà in đây, tức là bản dịch của Hội Phật Giáo Triều Quảng Sứ. Rồi cái bản dịch thứ hai mà quý vị thường tụng đó là cái bản dịch của thầy Chú Tịnh. Cái hai bản dịch thì ở đây đều sẵn có kinh, thành thử là quý vị tôi sẽ nuôi theo cái bản văn này, bản văn của sư bà in đó. Nhưng mà có một số chỗ mà cái quyển này dịch bỏ sót sót, thành thử là tôi căn cứ vào bản chữ nho, cái bản chữ nho thành ra nương theo cái bản này, phải đi có một số chỗ mà cái bản này không có gì. Thì nói chung thì dựa vào cái bản này, cái chỗ nào bản này thiếu thì tôi sẽ nói thêm. Thì khi giảng kinh như vậy thì nó sẽ có những cái phần này. Ngày xưa đó thì quý cụ thì đọc từng đoạn một rồi giải thích cái đoạn đó ra, giải thích kinh văn. Bây giờ thì nếu mà làm như vậy thì nó hơi mất giờ, mà quý vị ở đây thì quý vị cũng không ghi chép nhiều nữa, vì giảng như vậy giảng rất là kỹ, từ chữ từ câu. Bây giờ thì cái mục đích của ni sư ở đây là sao quý vị biết được ý kinh, khi tụng kinh thì quý vị hiểu được ý kinh, mà hiểu được ý kinh là để tu. Thành thử ra tôi sẽ giảng bằng cách là tôi tóm lược là cái đại ý của từng phẩm. Rồi trong cái khi tóm lược đó, trong cái phẩm mà có đoạn nào quan trọng thì tôi sẽ đọc cái đoạn đó lại, thì tôi giải thích kỹ. Theo thì đã mất thời giờ, vì nếu mà theo trong cái ngày xưa thì đọc từng chữ từng câu, thì ở đây thì chắc là chúng tôi không làm chuyện đó được. Làm được nhưng mà phải mất thời giờ lắm, và quý vị phải ngồi ghi chép. Thì cái phần kinh Địa Tạng đó bắt đầu thì lúc quý vị theo cái có một cái bài đầu tiên. Hôm nay chắc là chúng tôi không có đòi trong kinh văn, mà chỉ nói sơ sơ về kinh Địa Tạng thôi, nói về cái đại cương của kinh. Thì ở đây quý vị tụng Địa Tạng thì rất là thường, thì quý vị biết Địa Tạng là ai, quý vị tụng hoài à, Địa Tạng là ai? Thường thường quý vị thấy cái hình tướng này Địa Tạng là một vị tỳ kheo, phải không? Một vị tỳ kheo. Tỳ kheo nghĩa là sao? Là một vị tu sĩ đầu cạo. Thì khi mà ngài quý vị thấy tu sĩ thì theo quý vị quan niệm rằng phải là cái người cực khổ, nó theo cái hạnh cực khổ, phải không? Mà quý vị thấy cái hình nhà Địa Tạng thì sao? Có cực khổ không? Thấy không? Không có khổ, phải không? Cái gương mặt rất thì tròn trịa nè. Mà nếu mà ví dụ như tôi mà làm nhà Địa Tạng này chắc quý vị cự lắm. Vì sao? Quý vị thấy sao? Là ngài mặc áo thì sao? Có mặc áo nâu không? Không. Áo màu mà lòe lòe, phải không? Quý vị thấy coi hình Địa Tạng có chỗ nào mà vẽ hình nhà Địa Tạng nó không đâu. Mà theo trong đạo Phật á, thì những người tu hành thì phải sao? Phải mặc áo ngoại sắc, như là cái áo màu xấu, chứ không phải là cái màu đẹp. Tại sao vậy? Đố quý vị biết tại sao mà mấy người đi tu á phải cạo đầu, phải mặc đồ xấu? quý vị mặc áo nâu nè, đố quý vị biết tại sao vậy? Thì cái ý đó đúng đó quý vị, những người đi tu á, bởi vì thanh á thì sao? Những người đi tu á, thí dân mà đó, không thật chất. Còn mấy người đi tu mà khi quý vị mà người ta nói mà nổi sân, nổi giận, không phải là người đi tu. Bởi vì đi tu như ông mai vậy nè, quý vị coi có khác gì ăn mai? Cơm á, thì xin của ba tánh, thấy không? Người ăn mai cũng đi xin cơm ba tánh mà. Báo nè, và quần áo thì cũng là của bá tánh, người ta cho gì mặt nắng. Rồi sau này vì cái thời thế phải mua mà máy, vậy thì mua mà máy cũng không được người bán tốt nữa, sơ sài, che thân. Thì khi mình thấy người tu theo mình nghĩ cái người tu phải là cái người cực khổ, phải là gầy ốm, phải ăn mặc phải rách rưới. Nhưng ngược lại ngày Địa Tạng thì ngày rất đẹp, vậy ngày không phải tu sao? Tu không quý vị? Thì Địa Tạng có tu không? Có tu không? Đấy rồi sau này vào kinh văn mình mới hiểu được tại sao mà nhà Địa Tạng có gì nữa phải không? Thì có nhiều người không hiểu, họ nói là tại sao mà ngài có độ lè lẹt quá, ngài có vẻ trang điểm nhiều quá. Thì sau này mình sẽ đi vào cái văn kinh thì mình mới hiểu được cái lý do tại sao mà người ta vẽ ngày Địa Tạng như vậy. Thì bây giờ đã trở lại cái tên của ngày Địa Tạng, thì quý vị thấy trong kinh thì thường mấy bộ kinh có nhiều cái nhân duyên đặt ra tên kinh, có nhân duyên lấy cái pháp, lấy cái giáo lý mà đặt ra kinh. Ví dụ như kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Pháp Hoa đó, lấy cái tên của cái pháp môn mà đặt tên kinh, thấy không? Rồi có một cái kinh á, lấy cái tên của quốc độ, cái cõi nước làm tên kinh. Rồi có kinh á thì lấy cái tên của nhân vật để làm tên kinh. Vậy thì cái cuốn kinh Địa Tạng này đó là lấy tên của nhân vật, tên của một Bồ Tát làm cái tên kinh. Là tại sao vậy? Bởi vì trong kinh này đó, quý vị nếu mà đọc kỹ, kinh có ba phần, là cái hạnh, cái nguyện và cái dụng của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy là kinh này nói về một cái nhân vật, tôi dùng cái nhân vật đóng kép nè, thì chút nữa mình sẽ tìm thấy cái nhân vật là ai, là Địa Tạng, là Bồ Tát Địa Tạng. Vậy thì bắt đầu bằng cái văn kinh đó, thì tôi bắt đầu bằng cái bài văn khen ngày Địa Tạng. Mà cuốn kinh Địa Tạng nào cũng có hết, chữ Nho cũng có, chữ Việt cũng có. Và cái bắt đầu bằng cái bài tán, tán là bài khen ngợi Đức Địa Tạng. Thì nếu quý vị có cái kinh văn á thì không có thôi, còn có là tôi sẽ đọc, vì tôi đọc một phần tôi nói cho quý vị nghe. Thì qua cái phần này thì quý vị sẽ hiểu được tại sao mà một phần, tại sao mà ngài có cái hình tướng như vậy, rồi ngài có cầm châu, có cầm xích trượng. Quý vị thấy quan niệm Địa Tạng đó, phải là cái người một tay có cầm châu, chủ thượng minh châu quan nhất đại thiên chi giới, cái tay cầm cái châu, ánh sáng nó chiếu của cả cái đại thiên. Thì ở đây thì tôi đọc cái bản văn khen tán về Địa Tạng, tôi giảng bản văn này, hôm nay chỉ có nhiều đó thôi. Cái đầu tiên á là cái bài tựa thấm nguyên như vậy, bài tựa tán thán công đức của ngài Địa Tạng. Ở đây quý vị có ai cuốn kinh không? Không có kinh. Thôi được vậy thì tôi theo cái cuốn kinh, cái bản chữ Nho của ngài, là thì quý vị đưa cái đó mà đọc nè. Lúc đầu là cái phần là chí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì ở trong kinh thì dịch là như vậy, là dốc lòng kính lễ đức giáo chủ cõi U Minh Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, dập đầu kính lễ đức giáo chủ đại từ bi đức độ của ngài, như đất dày bao hàm rộng khắp thế giới phương Nam, tỏa mây hương mưa hương mưa hoa cùng mây hoa, mưa báo mây báo vô số lớp, biến hiện dùm lành khắp trang nghiêm. Trời người hỏi Phật nhân duyên gì, Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát hiện. chư Phật ba đời cùng tán ngưỡng mười phương Bồ Tát Đại Quy. Chân xưa bồi đắp chút duyên lành, nay con tán dương chân công đức Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Bi, góp tập nhân lành độ chúng sanh, rung tích trượng mở toan cửa ngục, minh minh châu xoay khắp đại thiên. Trước đài nghiệp kính Điện Diêm Vương, vì chúng sinh ở cõi Nam Diêm làm giáo chủ chứng minh công đức. Đó là cái bài khen Đức Địa Tạng. Mà trong cái bài khen này đó thì cũng nói hết những cái đặc tính của cái vị Bồ Tát mà thường thường chúng ta hay kêu réo tới khi có người thân qua đời, phải không? Thường thường sống ở bệnh hoạn chúng ta cầu ai chứ không cầu người Địa Tạng. Có ai cầu người Địa Tạng khi mà bệnh hoạn không? Ít khi lắm. Thường thường kêu có réo, kêu chăng, kêu Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà hãy chết thì mới kêu Ngài Địa Tạng. Nhưng mà có khi trong kinh thì quý vị thấy rằng sống nên kêu Ngài Địa Tạng. Vậy thì tôi bắt đầu bằng từ câu. Cái phần này thì giảng hơi kỹ chút. Đầu tiên là chí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm quy mạng lễ là dốc lòng kính lễ theo chí tâm quy mạng lễ. Ở đây chí tâm nghĩa là sao? Hết cả cái lòng thành, hết cả cái lòng thành. Có khi chúng ta lại mà chúng ta chẳng có lòng thành. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì lại có những khi mà cầu gọi là cầu danh, lại cầu danh, ngã mạng lại mà ngã mạng. Vậy thì ở đây đối với chúng ta khi chúng ta đảnh lễ Địa Tạng thì chúng ta phải lấy nhất tâm, chí tâm, hết cái lòng mà đảnh lễ Đức Địa Tạng. U Minh giáo chủ bổn tôn. U Minh là gì? Bởi vì khi chúng ta nhất tâm quy mạng lễ, chúng ta lại là U Minh giáo chủ bổn tôn. Vì trong chúng ta có U Minh nè, giáo chủ nè, bổn tôn. Mà quý vị biết được mấy chữ này là quý vị biết được Địa Tạng. U Minh là gì? U á là tối, mà Minh là gì? Thường thường quý vị biết chữ Minh á là sáng, phải không? Nhưng mà chữ Minh có nghĩa ngược lại nó là mù mịt. Vậy thì U Minh á không phải là cõi sáng tối, mà U Minh ở đây cái nghĩa là cõi mù mịt. U á là tối thâm thẳm, chẳng thấy gì hết. Còn Minh á là mờ mờ, nó tối mà tối mờ mờ. Vậy thì U Minh ở đây là cái gì? Có một cái tên gọi là tên địa ngục U Minh. U Minh tức là cái cõi, thường mình quan niệm U Minh ha, là cái cõi mà của những người đã chết, phải không? Là bỏ cái thế giới này. Nhưng mà U Minh nó chỉ là sao mà cái người này sao mà u, từ cái gì nó sẽ u mê, nghe nói không? Ai mà thờ khảo quá rồi sao u mê, u minh minh là mờ mờ mịt mịt. Vậy thì U Minh ở đây á là cái cõi tối tâm, cõi tối tâm, cái chỗ tối tâm, hiểu được ha? Rồi U Minh, chú U Minh, bởi vì khi đó là cho thế giới khác, bởi vì có mấy tôi nãy có nói đó, U Minh nó hiểu như là một cái thế giới khác, ở cõi U Minh, nó cái hồn quang ở U Minh, vậy thì nó là cái cõi người chết. Nhưng mà U Minh nó có một cái nghĩa khác là tối tâm, tối tâm. Mà hiểu ở đây phải hiểu là tối tâm mới được. Bởi vì nếu ngài là giáo chủ của cõi người chết á, thì mình không trọng ngài, sao mình còn sống, sao mình trọng ngài? Quý vị hiểu được không? Có hai nghĩa chính. U Minh một á là cõi của người chết, chết rồi về cõi U Minh, là cái cõi người chết. Nhưng mà U Minh nó cũng có nghĩa là mù mịt tối tâm. Vậy thì cái cõi nào mà còn mờ tối á thì gọi là U Minh. Thì như vậy thì mình mới thấy được rằng cái cõi này chúng ta ở đây nè, không cần chết thì cái cõi này cũng được gọi là cõi U Minh. Là bởi vì sao? Bởi vì người ta còn mù mờ, người ta còn tối tâm. Mà hiểu được cái nghĩa thứ hai này á thì chúng ta mới hiểu được tại sao bây giờ chúng ta phải tôn trọng người ta. Chứ nếu không thì nó đã chết rồi, phải tôn trọng người. Hiểu được không? Có hiểu được cái hai nghĩa. Rồi. U Minh hiểu được rồi ha. Giáo chủ. Giáo chủ là gì? Giáo á giáo là dạy hay là giáo lý, một á là dạy, hai là những cái gì, cái lời dạy của ngài, chủ á là gì quý vị, chủ là làm chủ, nhưng mà có cái nghĩa là cái người lập ra, cái người sướng ra, cái người đứng đầu. Vậy thì giáo chủ tức là cái người sướng ra, cái người đứng đầu một cái giáo lý, một cái lời dạy ha, hay là cái người đứng đầu cái giáo lý nào đó, hiểu được không? Bổn tôn là gì? Bổn là gì quý vị? Bổn là cái gốc, bản chữ bổn là gốc, gốc. Nhiều quý vị nếu quý vị thấy chữ nho đó, họ viết ngày xưa họ viết đó, bởi vì cái này quý vị không biết chữ nho thì tôi cũng không có theo cái chữ nho làm gì nữa. Cái gì này, chữ bổn cái gì này nè, thì nó là cái cây. Ngày xưa thì đúng là viết chữ này, hồi xưa nó viết là cái cây, mình viết cái gốc ở dưới đó. cái cây là như này, cái này là cái cây. Rồi người ta muốn biết cái gốc á, người ta gặp dính là chữ là cái gốc, là bổ gốc cây, bổ là cái gốc, tôn là tôn trọng, phải không? Tôn là tôn trọng. Rồi bây giờ mình nói rằng U Minh giáo chủ bổ tôn gì thì biết được rồi đó, thì lại gì? Tức là cái vị sướng ra một cái hệ thống, những cái lời dạy ha, mà đáng được chúng ta tôn trọng. Mà lời dạy đó cho ai? Lời dạy của ngài mà đáng được tôn trọng cho ai? Cho cái chốn U Minh. Mà cái chốn U Minh đó, tức là cái chỗ mà chỗ nào chúng sanh còn mê mờ, còn mù mù mịt mịt, chẳng thấy được cái chân lý gì là U Minh. Vậy thì đó là cúi lòng, cúi đầu đảnh lễ hay dốc lòng đảnh lễ cái ngài giáo chủ ha, rồi được tôn trọng căn bản như cái gốc cây á. Quý vị thấy cái gốc cây nó quan trọng hơn cái ngọn cây. Vậy thì ngài là căn bản của cái cõi gọi là cõi mê mờ. Thì cái người đó là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ Địa Tạng là gì? Địa là đất, phải không? Tạng là gì quý vị? Tạng là chứa, là kho tàng. Có khi đọc là tàng, có khi đọc là tạng. Thì quý vị đọc Pháp Hoa, quý vị có một vị nào giống giống như tên ngài? Chứa, chứa có chữ nào chứa? Chữ nho, chữ tích, tích, tích là chứa. Rồi ở đây là Địa Tạng là chứa. Vậy thì đây là Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái ngài Bồ Tát, Bồ Tát là gì quý vị? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cái bậc phát cái tâm, cái tâm gì? Hướng cầu Phật đạo, à thì quá chúng sanh là một Bồ Tát. Vậy thì Ma Ha Tát là gì? Ma Ha Tát là lớn. Ma Ha là lớn. Vậy thì giờ nói là nói gọn lại ha, là chúng con nhất tâm lấy hết cái lòng thành mà đảnh lễ cái vị làm chủ, cái vị làm chủ của những lời dạy mà chúng con phải tôn trọng như là gốc cây căn bản. Cái vị làm chủ, giáo chủ của cõi U Minh, cái vị đó là bậc Bồ Tát lớn, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát lớn ha. Mà Địa Tạng, vậy thì tới chữ Địa Tạng là gì? Địa là đất, Tạng là chúa, phải không? Thì tại sao mà nếu nói đất chúa thì là nghĩa là sao? À, đó cái ý nghĩa đó mới đúng. Bây giờ quý vị thấy quả đất á, đất có bao giờ phiền não không? Đất có bao giờ mà than phiền là các người đổ đồ dơ trên mình tôi không? Không. Vì chữ đất á, ở trong kinh Tâm Địa Quán mới đây có in, Thượng Tâm Châu mới dịch, thì có một cái đoạn đó là cái đất Đức Phật ví những cái bậc đại Bồ Tát như đất, nhẫn nhục như đất. Tại sao nhẫn nhục như đất? Quý vị làm gì làm bất không thăng tiền, chứa hết, qua nhờ chứa hết tất cả cái gì của thế gian, phải không? Đồ sạch cũng đổ trên đất được, đồ dơ cũng đổ trên đất được, tất cả cái gì đều dung chứa hết. Tạng là chứa, vậy thì có quả đất á, nó chẳng những nó chứa cái tịnh, cái quế của chúng sanh, mà nó còn dung dưỡng chúng sanh nữa. Nó còn dung dưỡng cho chúng sanh nữa. Cây cối nhờ đất mà lớn lên, con người ta nhờ đất mà có cái chỗ trụ, phải không? Vậy thì đất chứa hết tất cả những cái phước đức cũng như là những cái nghiệp báo của chúng sanh. Vậy thì cái ngài Địa Tạng á, ngài biết, ngài chứa được, ngài biết được cái gì cái phước đức của chúng ta làm, cũng như là những cái nghiệp báo của chúng ta làm. Thì như vậy thì ngài mới xuống địa ngục được, thì mới biết là ở dưới đó là tượng trưng cho nghiệp báo, cho những cái xấu. Vậy thì mới ví ngài Địa Tạng như đất, như là gồm chứa, che chở và nuôi nắng của chúng sanh. À, cái chỗ này đó mình mới thấy hồi xưa đó, ở bên Đậu Nho đó, cho rằng đất là gì quý vị? Đất là gì? Đất là mẹ. Bên Đậu Nho đó cho đất là mẹ. Địa Vi Mẫu cho cái đất của mình là mẹ. Là tại sao gọi là mẹ? Vì nuôi dưỡng, đúng không? Từ cái cây, từ cái trái, tất cả những gì cũng vô đất rồi, không có đất không làm thành vậy. Vậy thì cái ngày Địa Tạng á là cái người chứa được tất cả những gì của chúng sanh. Và chính vì vậy á, sau này đó cái ngày Địa Tạng mới được phó chúc ở trong kinh đó, Đức Phật phó chúc cái cõi đất chúng sanh Tam Diêm Phù Đề cho ngày Địa Tạng. Ngài phó chúc cho ngày Địa Tạng lo chúng ta như là mẹ lo cho con vậy. Vậy thì nó cái danh từ của ngài đó, cái Địa Tạng là cái ngài tên một vị Bồ Tát, nhưng mà cái đặc tính của ngài là dung chứa, là nuôi dưỡng, hay dung chứa những cái phiền não của chúng sanh, rồi nuôi dưỡng những cái thiện nghiệp của chúng sanh, và nuôi dưỡng căn lành của chúng sanh. Ngài chứa hết. Cái này quan trọng lắm, bởi vì chẳng những ngài hỷ xả, ngài từ nổi, ngài chứa cho nổi những cái mà cái tốt đẹp của chúng sanh, mà còn cái phiền não của chúng sanh làm cho ngài này cũng chứa nè, cũng như đất vậy đó. Ở trong thiền học á, có một cái gọi là quán đất. Ai tu thiền á, có một cái cách gọi là quán đất. Và sao quán đất? Quán đất là để đối chiếu, để mình nghịch với lại cái tâm phiền não. Khởi cái tâm sân hận, khởi cái tâm giận dữ á, thì quán được đất. Tại sao quán đất? Đất bình thản, nó bình thản, ha, cái vị giọng, cái vị đặt nó vẫn giữ bình thản, không có thăng phiền, không vậy. Thành ra khi cái người cái tâm địa như đất, nhận cái người tu hành á, tâm địa như đất, như là coi như là không có nghĩ đến chuyện thị phi, họ chửi cũng vậy, cũng như bằng tỉnh như đất, và họ khen cũng như đất. Thì đất là cái nơi dung chứa, thì hiểu như vậy á, thì mới hiểu được cái danh nghĩa của người Địa Tạng. Kế tiếp, thể thủ từ bi đại giáo chủ, Địa Ngôn Thiên Hậu Quán Hàm Tàng, là cúi đầu đảnh lễ đức đại giáo chủ của từ bi. Địa ở đây trong kinh mới giải nè, địa là thiên hậu, địa đó là dày, tàng là quán hàm. Vậy thì mới nói rằng chúng con cúi đầu đảnh lễ đức giáo chủ của đại từ bi. Giáo chủ của đại từ bi là gì? Ở trên nó là giáo chủ của cõi u minh, tức là giáo chủ dạy cho cái cõi mù mịt. Ở dưới này nó là giáo chủ đại từ bi. Vậy thì cái trên nó giáo chủ mà ngài nói cái mức độ, cái chỗ ngài dạy đó là cái chỗ mê mệt, u minh giáo chủ, cái cõi ngài dạy là cái chỗ u minh, chỗ mê mệt. Ở dưới này là từ bi giáo chủ. Vậy thì cái ngài là giáo chủ, mà cái giáo pháp của ngài là gì? Là từ bi. Ở trên á là nói quốc độ, u minh là cái chỗ ngài dạy. Ở dưới này nói là giáo chủ, mà nói là cái pháp ngài dạy. Cái pháp ngài dạy. Vậy thì ở đây nói là ngài là giáo chủ, mà dạy bằng cái pháp từ bi. Từ bi. Từ bi là gì? Nói hoài cái gì biết hết trơn rồi. nhã từ bi là gì? Từ á, từ bi, từ vô gọn gọn là mặc khổ giữ lạc, dỗ bớt cái khổ chúng sanh, cho chúng sanh cái vui, gọi là từ bi. Nói như một cách giản dị đó ha. Vậy thì ngày Địa Tạng là cái ngày mà chúng ta tôn trọng như cái gốc cây. Mất gốc cây á, cái cây mất gốc á thì không được, chặt cái ngọn cây được, để mất cái gốc rồi chúng sanh không còn cái chỗ nương tựa. Thì ngày Địa Tạng là giáo chủ, ngày lấy cái pháp gọi là pháp từ bi, ngày dạy cho cái cõi cõi mê mờ, là cõi u minh đó. Rồi Địa Ngôn Chân Hộ Quản Hầm Tàng, địa đó là dày, quản là quản hầm tàng, nên cái tàng là chúa đậu, nói là cái đặc tính của Địa Tạng. Ngài kiên nhẫn, ngài dạy bằng pháp từ bi mà ngài dạy cho cõi u minh. Ha, mà u minh thì sao quý vị? Mờ mờ mịt mịt có chịu nghe đâu, không có chịu nghe nè. Vậy thì ngài phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn như gì? Địa Ngôn Kiên Hậu cái đất á là dày, là chịu đựng. Dày nghĩa là mình dạy mình rồi mình có khi mình mắng chửi lại, khi mình không nghe rồi khi mình nghe rồi mình làm ngược lại, nhưng mà chịu đựng, không sanh phiền não. Rồi hàm tàng, cái tạng á là quản hàm, là chứa, ngậm chứa, nghĩa là ngậm chứa tất cả những cái gì mà chúng sanh tạo ra. Ha, rồi thương, rồi ghét, rồi thị phi, tất cả cái ngày chứa, ngậm chứa, nghĩa là ngày mở rộng lòng thương ra. Mình có làm thiện thì ngày nâng đỡ mình, mình có làm ác thì sao ngày đuổi đi, hay sao ngày cũng chứa như cái đất vậy. Thiện á thì ngày khuyến khích, còn ác á thì ngày vỗ về, ngày săn sóc để chi, để mình tiến con đường làm thiện. Vậy thì ngài không có phân biệt, coi như trời đất chứa hết, mẹ chứa hết như rồi. Vậy thì con có quấy, con mình có quấy thì cũng rầy rà, con cũng hâm dọa, trong này có khi là hâm dọa bị đòn, thấy không? Mà không bà bị đòn đánh năm rồi, còn ngài không học bài làm ác, bị đọa xuống địa ngục cắt lưỡi. Nhưng mà nói cắt lưỡi á, nhưng mà ngài có vui vẻ không? Mẹ đánh con á, đánh năm rồi, coi cho con đau cho mẹ cũng đau, hả quý vị? Có ai đánh con mà thấy vui sướng không? Về Địa Tạng quý vị biết rằng chúng sanh tạo nghiệp trộm cắp bị đọa địa ngục, giết hại bị đọa địa ngục, thì chính ngài á, ngài cũng ở địa ngục của chúng sanh, cũng như mẹ với con đau như mẹ đau. Chúng sanh ở dưới địa ngục á, nhưng mà ngài đâu có nên thân, ngài cũng đâu có ở trên này, ngài cũng xuống địa ngục để mà độ chúng sanh. Vậy thì đó là cái đặc tính của người Địa Tạng. Vậy thì nhớ bốn câu đầu dễ ha. Mình đọa cái nghiệp của mình bị do cái nghiệp của mình lôi, cô làm cho cái nghiệp của cô lôi. Không, tôi lấy cái ví dụ người mẹ đánh con, nhưng mà ngài cho biết là ông làm ác, ông bị đọa địa ngục. Nhưng mà khi đọa địa ngục có chừng ngài không có vui, biết rằng như ngài cũng không biết mình, nhưng mà ngài xuống địa ngục để ngài giúp cho mình, cho mình thấy có thực sự ra chút nữa cái phần dưới á, mình đã thấy rằng ai đọa ai. Vậy thì bốn câu đầu á là hết rồi, bốn câu đầu tới phần dưới là Nam Phương Thế Giới Dẫn Hương Vân Hương Vũ Hoa Vân Tập Hoa Vũ Bảo Vũ Bảo Vân Vô Số Chủng Vư Tường Vi Thoại Biến Trang Nghiêm Thiên Nhân Đến Phật Sĩ Hà Nhân thì Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Chữ Nho nó nghe lòng sụn quá ha, thì đọc phần chữ Việt cho rõ nè. Từ khi đó thì thế giới phương Nam tỏa mây hương. Ở phương Nam á thì có mây thơm, cái che mưa hương nè, mưa hoa cùng mây hoa. Vậy thì khi mà có mây á, mây thì mây hương và mây hoa, rồi có mây hoa mây hương thì làm sao có mưa, gọi là mưa hương với mưa hoa. Mưa báo mây báo vô số lớp, biến hiện điềm lành khắp trang nghiêm. Trời người hỏi Phật nhân duyên gì, Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát hiện. Vậy thì khi đó thì tự nhiên thấy trên trời có mây hương, mây hoa. Dòm thấy trên trời ha, mây, thay vì mây đục như bây giờ thì là thấy mây hương, mây hoa, trình chiếu tượng trưng. Rồi từ cái mây hương, mây hoa đó thì làm sao? Có mưa, mưa hương, mưa hoa. Ha? Và xung quanh đó, thì là tất cả đều mây báo vô số lớp. Thì tất cả mọi điều lành nó hiện ra. Thì có người hỏi, tại sao không có chuyện đó? Thì Đức Phật nói rằng, à, có cái người Bồ Tát, tức là Địa Tạng đó. Giờ mình hiểu sao cái đoạn này. Tôi nói lại cái ý văn nha. Là khi đó đó, thì người với trời mới nhìn thấy là, ồ, là trên trời thì có mây hương, mây hoa. Nhưng mà tượng trưng cái rất đẹp. Ở dưới là mưa đó, thì là mưa hương, mưa hoa, nghĩa là mưa hoa, mưa bông hoa ra ha, rồi mưa mùi thơm. Thì người ta không biết tại sao có chuyện đó. Tại sao có chuyện đó? Thì người ta mới hỏi. Thì Đức Phật mới nói rằng, à, có ngày Địa Tạng đó. Thì hiểu sao bây giờ? Bây giờ trước hết hương hoa là tượng trưng cái gì? Hương hoa là điềm lành, là đúng rồi đó. Nhưng hương là gì quý vị? Mùi thơm. À, hoa là gì? Hoa là cái sắc đẹp. Hương là cái thinh đẹp, cái thinh. Cái xin lỗi, hương là cái mũi mình á, mình cảm thấy cái mùi thơm. Hả? Mắt mình á thấy cái đẹp. Vậy thì tại sao vậy? Cũng như là quý vị nha, quý thầy đi ha, rồi cái chuông trống lộn xùm ha, làm cho thiên hạ ngủ không được rồi bị đuổi. Cái điềm lành, mình phải hiểu được cái điềm lành này nè. Quý vị thấy á, hồi xưa ông bà mình nói đó, nó là cái người mà hữu xạ tự nhiên hương. Là nói là sao? Có cái điềm lành, cái người mà có cái xạ hương đó, thì có xạ thì tự nhiên nó có mùi thơm rồi. Mà nói như vậy là để diễn tả cái gì? Để diễn tả cái chất xạ hay diễn tả cho con người? Áp dụng con người là cái này áp dụng cho con người. Cái mùi hương ở đây á, là cái gì quý vị? Cái người tốt, cái người thiện. Bởi vì mình nghe mình ngửi thấy. Hồi xưa nó ngửi. Ví dụ như hữu xạ tự nhiên hương nó ôi. Tự nhiên là ai có cái mùi thơm, ai hữu xạ có hương nha. Nhưng mà nói cái người nó không cần khoe. Không cần khoe, không cần nói hết á. Mà hãy giỏi thì người ta biết giỏi hả? Phải không? Cái câu áp dụng vậy đó. Hãy mà đẹp thì người ta biết đẹp. Và không cần nói, không cần khoe hết. Vậy thì Ngài Địa Tạng ở đây á, Ngài chưa đến. Ngài chưa đến thì trên trời đã có cái mây lạnh. Ha? Đã có mây hương, mây hoa. Nghĩa là mây hương, mây hoa đây là tượng trưng cho gì? Mây á, là cái gì quý vị? Cái tích của mây là gì? Là che. Phải không? Cái bản chất của mây, cái dụng của mây là che. Mà mây đây là mây lạnh. Mà che cho ai? Che chở cho chúng hộ chứ được. Ngài che chở cho chúng hộ trời người á, bằng gì? Bằng cái hương, bằng cái hoa. Mà bởi vì khi mà che rồi đó, thì mưa. Mà mưa không phải là mưa nước tầm phu, mà ngày mưa bằng cái chất hương, bằng cái hoa, tức là bằng cái điều lành, cái từ, cái bi của Ngài. Rồi trời người hỏi Phật nhân duyên gì hỏi tại sao cũng không có như vậy. Ở đây quý vị thấy á, thường thường lúc này mình thấy cũng có nữa. Khi mình gặp một người mà hung dữ thì mình dòm thấy cái sắc diện đó quý vị. Nó không có rõ ràng. Nhưng qua cái sắc diện mình cũng biết cái người đó hung dữ. Mình có cái gì bất an, có những cái linh tính bất an. Nó quý vị có thấy cái hình ảnh đó không? Một cái người nào hung dữ, mặc dù họ làm dữ với mình, nhưng mà từ cái sắc diện, từ cái gương mặt, từ cái mắt, từ cái cách họ nói chuyện đó, họ lộ cái gì đó dữ. Vậy thì cái đó đó, nó không có rõ ràng, nhưng mà ví cũng như mây vậy, nó cái bề ngoài nó che mình. Còn ngược lại, quý vị gặp một cái người nào mà từ bi, mà hiền hậu á, thì mình thấy cái bộ dạng họ thôi, họ cũng làm mình cảm thấy an lạc. Vậy thì cái đó mình gọi là sắc diện bề ngoài. Nhưng mà của Ngài đó, thì quý vị thấy tại sao mà những hình một cá, người ta thấy có cái bánh hồng quang cũng như mây vậy đó. Các ngài đi tới đâu á thì cái bầu không khí xung quanh ngài có cái điểm lành, cái điểm lành, mà cái điểm lành đó thì do đâu mà có? Do cái công tu, do cái từ, cái bi các ngài nó hiện ra ngoài thôi, thế thôi. Mà quý vị thấy được thường á, mình người đời thấy ở cái ông đó sao ông phát tướng, thấy rõ, thấy rõ. Vậy thì cái đó là cái tướng phẩm phu. Vậy thì khi mà ngài hiện đến thì có những cái điểm lành hiện ra, mà hãy mây á thì mưa, hãy có nhân á thì sao có quả. Vậy thì khi mà cái nhân lành, cái nhân là mây, mà mây hương mây hoa là nhân lành, vậy khi nó có mưa là mưa lành, mưa hoa mưa hương. Vậy thì Đức Phật nói là do ngài Địa Tạng đấy. Rồi trong kinh nó tiếp tục có câu này rất là hay nè: Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, là ngài Địa Tạng Bồ Tát đến rồi đó. Thập phương Bồ Tát cộng quy y, tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng. Thập phương Bồ Tát cộng quy y, ba cõi ba đời chư Phật đều khen ngợi, mười phương Bồ Tát đều quy y. Cái gì dữ vậy quý vị thấy không? Địa Tạng là một bậc Bồ Tát thôi, mà tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, nghĩa là chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai khen ngợi, mà mười phương Bồ Tát á đều phải quy y, cùng phải quy y. Mà quý vị thấy Địa Tạng là một bậc là Bồ Tát, không lẽ Bồ Tát đồng đẳng mình đẩy quy y mình, phải không? Nhưng quý vị ở đây chúng ta quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật á hơn mình, Pháp hơn mình, Tăng mình nương cái đó mình tu. Còn ở đây Địa Tạng thì tại sao mà thập phương Bồ Tát lại quy y? Tôi nói là Địa Tạng thì chứng quả cao hơn, cao hơn thì Phật có mất mấy gì chẳng ngợi. Ngài làm cho nó như vậy để quý vị tôi nói nghe. Tôi không có gì, không phải. Bây giờ hồi nãy tôi có nói là Địa Tạng là từ bi, giáo chủ từ bi mà, và Địa Tạng là kiên nhẫn, là hàm tàng, chúa đựng nuôi dưỡng chúng sanh, nuôi và dạy chúng sanh, lấy từ bi mà nuôi và dạy chúng sanh. Vậy thì ba chư Phật ba đời đều khen ngợi á, thì giả sử Phật quá khứ thì các ngài cũng lấy từ bi mà các ngài dạy chúng sanh, phải không? Phật hiện tại cũng lấy từ bi mà giải chúng sanh, mà giả sử của Phật tương lai thì các ngài cũng lấy từ bi mà giải chúng sanh. Vậy thì Địa Tạng lấy cái từ bi mà hàm dưỡng chúng sanh, không khen cho được, vì làm như mình làm, phải không? Rồi bây giờ quy y, thập phương Bồ Tát cộng quy y, nghe quá mừng, mười phương Bồ Tát đều phải nương theo mà tu hết trơn. Sao vậy? Bởi vì mười phương Bồ Tát á lấy cái gì làm gốc quý vị? Bây giờ quý vị thấy nè, quý vị thấy nó cười đó, bây giờ ngồi nói thì nhiều. Bây giờ quý vị thấy ngài Quán Thế Âm ha, rồi ngài Văn Thù, rồi ngài Phổ Hiền, đó là nhiều vị Bồ Tát, những ngay cả những bậc tổ sư đó. Vậy thì tất cả những ngài có những cái hình dạng tướng khác nhau, cái tướng thì không đồng, nhưng mà cái giống nhau giữa các ngài, cái giống chung nhau là cái gì? Quý vị thấy nước nha, nước đá thì nó có khi nó có hình thể, phải không? Rồi nước suối, tất cả những thứ nước có nhiều cái hình dạng khác nhau, nhưng mà cái tánh của nước là cái gì quý vị? Ướt, ướt, phải không? À, có nước nào không ướt không? Chắc có cô nào trả lời sao cười. Có nước nào không ướt không? Cái nước thì nó có dạng khác nhau, có thể là nước màu, có màu, có thể là lạnh, có thể nóng, có thể là hình thức khối vân vân, nhưng mà cái tánh của nước thì ướt. Vậy thì thập phương Bồ Tát á, có vị á, thể hiện đẹp đẽ, trang nghiêm, có vị á, thể hiện nghèo khổ, có vị thể hiện là xấu xa hung dữ, phải không? Có vị nào xấu xa hung dữ không? Quý vị thấy cái vị Bồ Tát đẹp không? cũng hiểu thấy như Bồ Tát xấu. Ở đây đối vị nào biết Bồ Tát là xấu? Có gì thì có vị nào biết cái hình dạng Bồ Tát xấu không? Đại bà ra thì đẹp trai lắm à, không đẹp lắm chứ. Nhưng mà có vị nào thể hiện xấu nè? Ở đây tiếc là ở chùa không giống chùa xưa ở Việt Nam. Quý vị có biết ông Thiện ông ác không? Hả? Bên ông Thiện bên ông ác á, ông thì rất mặt rất là hiền từ, còn bên ông rất là dữ dằn.
Mà không
biết
là Hộ Pháp. Đó đâu có phải là Bồ Tát.
Hộ Pháp à? Hộ Pháp Nhân Vương Bồ Tát. Bồ Tát Hộ Pháp à?
Bồ Tát à?
Hộ Pháp. Đó. Là 12 vị dược sư là trong cái thân lãnh trong kinh dược sư á. Bởi vì sao? Bây giờ trong kinh nó là ai mà vô chùa mà làm gáy á, thì mấy cái ông nó bằng bậc tài. Mà ông đánh. Mà ông đánh à? Bồ Tát. Bồ Tát thị hiện. Đó là Hộ Pháp Nhân Vương Bồ Tát. Đánh nhưng mà không phải đánh người ghét, đánh để dạy cho nên thanh. Vậy thì mình thấy rằng tuy các vị hiện hình nam có, nữ có, giàu có, nghèo có, thì quý vị thấy trong kinh Phổ Môn á, Ngài Quán Thế Âm nhận thấy hiện được cái hình giả xoa la sát, thấy không? Thì quý vị hiện hình quỷ, nhưng mà giống nhau cái chỗ căn bản giống nhau á, là cái tính tự nhiên, là cái tính thương chúng sanh, cũng là hàm tàng chứa đựng chúng sanh, nuôi dưỡng chúng sanh. Vậy thì quy là nuôi trội đó. Nếu Bồ Tát mà không có tính chất địa tạng, không có cái kiên nhẫn như là đất, không có cái lòng thương chúng sanh mà nuôi dưỡng chúng sanh như đất á, thì làm sao gọi là Bồ Tát? Cái gì để cái ý nào nè? Sở dĩ là Bồ Tát là vì các ngài có cái đặc tính là thương chúng sanh như mẹ thương con, cũng như là đất đối với cái thảo mộc nó như chúng ta vậy đó. Vị Bồ Tát này đó quy y vào địa tạng, thì quy vào một người địa tạng hay là cái tính chất của ngài địa tạng à? Hiểu như vậy thì thấy là các vị Bồ Tát, mười phương Bồ Tát, không phải là quy y được một cá nhân ngài địa tạng, mà quy y nơi cái đức cái hạnh của ngài địa tạng. Là bởi vì nếu không có đức đó, nếu không có hạnh đó thì chẳng gọi là Bồ Tát. À, còn chúng ta quy đi chỗ nào? Mình quy đâu? Quý vị quy ai? Có không? Dám nói có không? Ở đời đó, nó khổ lắm. Nói rằng tôi nói chuyện với thầy, tôi quy có 20 năm rồi. Phải không? Có người tội nghiệp lắm, quy y rồi. Lấy cái giấy quy y á, tờ mà gọi là ngộ điệp á, làm sao đem để lên trang thờ bà, đem để lên trang hay đến bàn Phật gói để cho kỹ để đó, để chi vậy? Để chết đó rồi mà người ta phải để trong mình, tao đem theo chi vậy? Để tin là ma quỷ độ che chở cho mình. Cái đó thì thật sự tôi không biết, tôi chưa chết tôi không biết. Nhưng mà nếu như vậy thì cái gì không có lợi. Quy y là nương dựa, không, quay đầu là nương dựa. Còn mình nữa, mình nói quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ thực sự là mình không có quy Phật, Pháp, Tăng. Mình quy y nương dựa cái nào? Nương dựa vào vợ, nương dựa vào chồng, nương dựa vào cái nghề mình làm, như cái nhà mình ở, phải không? Phải vậy không? Tôi nói quy y trên danh nghĩa thì tôi biết quý vị có giấy tờ trơn chứng minh, không ai nói được quý vị là không quy y trơn. Nhưng mà cái thực tế của cuộc đời á, mình quy y cái nào? Nhớ Phật để làm lành, mình nương vào Phật để làm lành, ha. Nhưng mà mình nương vào Phật á, một ngày 24 giờ mình nhớ Phật có giờ, 23 giờ nhớ chuyện khác cũng nhớ Phật, sao gọi là quy y? Ở đời mình thường mình nương dựa vào chỗ nào? Nghề nghiệp, tiền tài, danh vọng, thân quý, phải không? Nhưng trong khi đó mình phát nguyện nó không có nương dựa vô Phật, vô Pháp, vô Tăng. Vậy mà Phật Pháp Tăng một ngày 24 giờ mình nhớ Phật Pháp Tăng thì nửa giờ đồng hồ thôi, 23:30 mình nói chuyện khác, nói chuyện khác. Thế thì nói nguyên vậy, tôi không phải là tôi chê, nhưng mà tôi muốn nhắc quý vị, thấy không? Những cái mình nương dựa đó không có thiệt, nhà cửa, tài sản, danh vọng, gia đình không có thiệt, mình nương vào đó thì sao? Có lúc nào nó sập mình sập theo? Phải quý vị, có sập không? Có không? Có nhà không? Mình tính mình nương cái nhà nó chắc quá rồi, tính là mình thân mình sống có 100 năm, mình tính cất cái nhà tính còn tại tới 300 năm, 1000 năm, cất thì vững bền trong bề đời. Cái nhà lúc nào nó sập xuống thì sao? Mình sập theo. Tâm tư tình cảm mình khổ theo cái nhà thì mình dựa vào cái chỗ không phải, mình sập theo. Thấy không? Tôi chỉ muốn nhắc là khi mình quy y đó, thì nó đã quy y tam bảo, mà tam bảo tồn tại mãi mãi, vậy thì dựa vào những chỗ mà chắc chắn lâu bền, chứ đừng có dựa những chỗ tạm bợ, nhớ nghe. Vậy thì khi mà ai cái quy y thì thay vì cất đem lên trên thờ bằng Phật á, thì nên lấy ra treo ở giữa nhà, à treo cho phòng ngủ á, để chi vậy? À nhắc nhở mình, con quy Phật vậy nè, con quy pháp vậy nè, con quy tăng vậy, chứ tôi đã quên, đã quên đó. Vậy thôi chỉ nhắc vậy để chi, để mình nhớ mình thôi. Mà có như vậy mới xứng đáng là quy y, thấy không? Chứ có người quy y 30 năm rồi mà chẳng có y chút nào, chẳng có y chút nào. Thì nói là thì nó quy y rồi tới chết đem theo, nhưng mà thật sự như vậy thì nó không phải là cái đích quy y. Thì rõ ràng ha, thì 10 phương Bồ Tát quy y nơi cái hạnh của ngài Địa Tạng, cho mọi người cá nhân này. Nhân xưa bồ đắp chúc duyên lành, nay con tán dương chân công đức. Ở trong này nữa, ngã kim túc thực thiện nhân duyên, tán dương người ta chân công đức. Nó là chúng con nó ngày xưa chứa tập nhiều cái đức làm, nhiều cái công đức làm lắm, cho nên mới ngày nay này chúng con mới được tán dương, được khen ngợi cái công đức chân thật của ngài. Vậy thì nói rằng mình muốn nghe được tên ngài Địa Tạng đã công đức dày lắm, nhân xưa thì nhân xưa mà công đức nhiều lắm mới bây giờ mới được nghe ngài Địa Tạng. Chứ phải vậy không quý vị? Quý vị có công đức không? Có không? Sao đâu phải nói có? Có không? Có. Là bởi vì sao? Ở đây có nhiều người than khổ, qua Mỹ là than khổ. Có không nhiều than khổ có không?
Có.
Nhưng mà thật sự họ chỉ thấy cái khổ mà họ không thấy cái phước. Họ thấy cái họa mà không thấy cái phước. Tại sao tôi nói phước? Quý vị thử nghĩ thử xem. Ở Việt Nam á, bao nhiêu người? Thấy không? Qua Mỹ thì bao nhiêu người? Mình có phước không? Thấy không? Rời Việt Nam bao nhiêu người? Tới đất liền thì bao nhiêu người? Bao nhiêu người chết xong chết để, thấy không? Chết đói chết khát bị tai nạn, mình không có gì, mình được phước không họ, thấy không? Rồi qua tới bên Mỹ rồi, mình nhìn thấy coi, ban đêm mình nhìn thấy có những người không nhà ở, không công ăn, chết đường chết xác, ngủ ngoài đường, trời lạnh ngủ ngoài đường, mình có được cái nhà ở, không sáng không giàu, 5-7 mẹ con dồn lên một phòng, ít ra cũng có được cái chỗ ngủ, chỗ ăn, mình có phước không đó, thấy không? Bây giờ nhìn lại chúng ta qua đây ăn có thể là mình ăn mình chán, nó thiệt đấy, có nhiều người chán mới ăn, cái ăn gì chán quá đi. Tôi nói sao không nghĩ lại những người cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình ở Việt Nam á, muốn có một chén cơm trắng ăn thôi đã là không có rồi. Mình với họ ai có phước không, thấy không? Ở bên đây nhìn lên nó trời, cái bà kế bên tôi bà mới mua xe mới, mình không có xe mới thì xe cũ, thấy khổ khó chịu. Chứ họ không nghĩ được rằng họ có xe cũ là đỡ. Trong khi ở Việt Nam có những bà mẹ đi thăm con này học tập, bà mẹ thăm con đi 40 cây số đi bộ, băng rừng đi bộ, ai có phước hơn á, thấy không? Đó là nói chuyện đời. Vậy thì đừng nên buộc cái vị sướng lắm, phước đức lắm mới được vậy. Rồi nói chuyện đạo, trong ba đường dữ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình không có bị đọa. Thấy không? Là thấy không bị đỏ. Nhưng mà làm người, à, mà quý vị có làm người á, nếu quý vị lớn tuổi, ta nói là mình có phước đức. Tại sao phước đức? Đời người đó quý vị, mình thấy là mình già. Thật sự khó của ai sống được tới già lắm. Khó lắm. Cho nên là nhân sanh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi đã khó rồi. Mà nghĩ lại cái dân tộc mình phải coi qua mấy năm chiến tranh. Có khi ta nói cha già khóc măng non đó, nhìn qua bên thì nó chết rồi. Thấy không? Mà quý vị sống cái từng tuổi này, thấy được mấy cả, thấy được cái như cuộc đời nó thăng trầm, nó thay đổi. Phước lắm mới thấy được vậy. Phải không? Có tiền thì đi coi con tuồng hát à. Quý vị đi có tiền thì đi coi con tuồng hát à. Mà bây giờ quý vị không có trả tiền mà quý vị coi được bao nhiêu tuồng hát rồi. Bao nhiêu tuồng rồi. Không biết bao nhiêu tuồng. Phải không? Tôi nói là tuồng hát của cuộc đời á. Chứ tôi không nói tuồng hát cái lương. Cũng bao nhiêu tuồng là cái gì? Lên xuống thăng trầm. Từ đất nước cho tới làng, tới xóm trong gia đình. Phải không? Bao nhiêu tuồng hát rồi. Vậy thì mình phải nói mình có phước lắm. Địa ngục không bị nè, ngạ quỷ không bị nè, súc sanh không bị nè. Trong khi đó, trong khi biết rằng những người thân của mình, bạn bè mình, anh em mình, có khi họ bị đọa, hiện giờ họ làm chó, làm trâu, làm heo, làm ngựa. Mình có phước lắm. Thấy không? Nói rồi trong khi bao nhiêu người chúng sanh mê mà bỏ thân này họ bị đọa lạc. Trong khi mình nghe được chính pháp, họ bệnh mà không có thầy thuốc. Sao quý vị bệnh mà họ mới họ bệnh, họ cứ lăn lóc theo cái lục, người ta là ngũ dục lục trần, họ cứ lăn lóc họ theo à. Mà mình á, mình cũng theo vậy, nhưng mà ít ra mình cũng có ông thầy thuốc tuần lễ tới chuồng làng uống thuốc làng, ít ra cũng có thuốc để cho mình nghĩ ra mình hơn người ta nhiều đó. Hơn người ta nhiều. Cái người tu theo đạo Phật á, khi mình nhìn ra xung quanh đó quý vị, nhìn ra xung quanh á, không thấy giận, không thấy ganh ai cho nó, mà thấy thương. Thấy thương. Tại sao thương? Thấy thương hơn là thấy ghét. Người ta không biết phần này. Tội nghiệp họ bệnh, mà họ không biết là họ bệnh. Nhưng quý vị thấy mấy đứa nhỏ, con nít á, có những người họ đi, đằng kia có cái hầm. Thấy không? Mình biết, có cái hầm trong ở dưới đó. Họ cứ họ đi bừa, mình cản lại họ không nghe. Mình níu họ lại níu không được. Thấy không? Họ cứ đi. Vậy thì cái lòng mình sao quý vị? Thương. Tội nghiệp. Thương. Chứ họ không ghét. Thương sao không ghét. Vậy thì mình á, phải nói rằng khi quý vị mà tới đây được, đừng nói không tới đây cũng vậy nữa. Qua tới Mỹ được, có cơm ăn qua không mà. Mặc dầu cơm á, có thể là cơm mà người ta ăn gạo thơm, mình ăn gạo thường. Phải không? Có khi là người ta ngủ dùng nệm êm, ta mua mới. Mình có khi mình nằm dưới đất. Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, mình thấy mình sướng. Mà cái sướng đó là do đâu? Do cái phước lực mà nên. Do cái phước lực mà nên. Có nhiều người quý vị thấy là của hô ra vàng cả trăm lượng, muốn đi ra khỏi Việt Nam đi không được. Cả trăm lượng đi phải nào đi không được. Thấy không? Rồi có những người do một cái không có dễ đó, mình nhờ cái duyên lành họ rời khỏi Việt Nam. Nên mình thấy qua tới bên đây rồi phải mừng, và cái chỗ đó phải khuyến khích mình tu thêm, mình tu thêm, mình được cái duyên lành rồi mình đang đi về nè. Mà nếu mình không khéo á thì sao? Mình xuống, thấy không? Mà xuống rồi muốn lên lại khó khăn vô cùng, khó lắm. Quý vị thấy mà đi leo núi đó, lên dễ hay xuống dễ? Lên dễ hay xuống dễ quý vị? Xuống dễ lắm. Quý vị đi leo lên thì mệt, leo lên từng bước, xuống nó trợ chân cái bột là tuột không biết mấy trăm thước. Ráng nha, ráng. Và tiếp tục ở trong kinh, vậy thì phải nói mừng nha, mừng. Dòm nhau phải cười, trời tuột có phước lắm. Phước lắm được làm thân người. Đức Phật nói đó, thân người khó lắm, khó gặp lắm, Phật Pháp khó nghe. Thân người đó, ví dụ dòng quanh dòng lại ha, mình được thân người, mà thân người đó mình cũng được phước hơn các người khác nữa. Tôi làm người, bà kia cũng làm người, tôi cũng được phước hơn bà đó. Tại sao vậy? Tôi làm người á, mạnh khỏe, ở bệnh hoạn, thấy không? Tôi làm người, tôi sống tới 70 rồi, tôi còn thấy nè. Ông có 30 tuổi, ông 5 kiếm, mình được phước hơn đó. Thân thể tròn vẹn nè, thấy không? Sanh ra thấy mặt cha mẹ nè, dòm xuống thấy mặt con cái, phước tôi muốn gì nữa, thấy không? Có những người sanh ra không thấy mẹ thấy cha, mà chết đi không thấy con thấy cá, mình thấy là mình sướng lắm rồi. chúng ta phải mừng, phải cảm ơn trời Phật nha, phải cảm ơn. Chứ còn nếu mình nghĩ rằng mình cứ tôi dòm tôi sao tôi khổ quá đi, người ta thế này thế nọ thế kia, đừng dòm lên, đừng dòm lên. Bây dòm lên thì sao quý vị? Khổ quá. Dòm lên thì chẳng bằng ai trơn, nhưng mà nhìn lại chẳng ai bằng ai. Ráng nhớ nha, dây sống. Tiếp tục. Nhân xưa bồ đắp chút duyên lành, nay con tán dương chân công đức. Bởi vì ngày xưa đó chúng con có duyên lành, bây giờ cũng được tán dương cái công đức của Ngài Địa Tạng. Vậy thì khi mà nghe được tên Ngài Địa Tạng, nghe công đức của Ngài, công đức của Ngài là công đức gì? Công đức từ bi á. Con đường tu của Ngài, con đường mà Ngài dạy mình tu á. Nhờ công đức lành ngày xưa bây giờ mình mới nghe được cái pháp của Ngài Địa Tạng dạy mình tu. Chưa, quý vị chưa có nghe thông tin á, còn sẵn mình nói, sao không? Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Bi góp tập nhân lành độ chúng sinh. Thì cái Ngài Bồ Tạng công đức của Ngài là gì? Là Đại Từ Bi. Nhắc lại, cái từ bi rất lớn. Góp tập nhân lành độ chúng sinh, lấy những cái nhân lành để chi? Để độ chúng sinh. Độ chúng sinh là gì quý vị? Độ là ăn nữa. Độ là gì? Ở chùa có nói rằng tới giờ đổ cơm rồi. Quý vị có nghe nói không? Nói thầy đổ cơm chưa? Đổ là gì? Đổ ngõ chưa? Đổ là gì? Đổ là ăn. Phải không? Nếu mà nói ngày này tặng góp tập nhân lành, ăn chúng sanh, ăn được. Đổ ở đây á, chữ nho xưa. Đổ là những gì? Là qua bên bờ. Quý vị đi dụ gì thì tới một cái sông nha, rồi chẳng có thuyền dài gì hết, réo cái người mà thu đò đó tới đưa mình qua bên đò, qua bên sông bên kia rồi là đổ. Vậy thì cái ngài là ngài dùng cái đại từ bi, thấy không? Ngài góp cái nhân lành của chúng sanh đó để chi? Để đưa chúng sanh từ cái bờ bên này sang cái bờ bên kia. Độ là vậy đó. Độ là đưa qua bờ, thấy không? Chứ phải độ là ăn. Tôi thấy có nhiều người họ dùng sai, nó độ ăn, ăn cơm, độ cơm, nói là ăn đi, thấy không? Cũng gì có nghe nói không? À, nói thầy độ ngõ chưa? Thì ăn đi chứ nói gì độ. Vậy thì độ phải dùng sai vậy. Độ là đưa cái người từ bờ bên này nè sang bờ bên kia, gọi là độ. Vậy thì ngài á, mình nói là mình có phước đức lắm mới nghe được tên ngài, mà ngài dùng cái đại từ bi, thấy không? Cái nhân lành, đại từ bi và nhân lành để mà độ chúng sanh. Thì tại sao đại từ bi với nhân lành? Đại từ bi á, là cái thể, là cái tánh của các vị Bồ Tát, có cái gì Phật. Nhân lành thì sao quý vị? Nhân á, nhân lành thì sao? Thì quả lành, phải không? Lấy cái nhân lành, nhân nhân lành thì được cái quả lành. Vậy thì ngài độ chúng sanh bằng cách nào? Bằng lấy cái từ bi dạy chúng sanh làm cái nhân lành để chi? Để được cái quả lành. Ngài độ chúng sanh, ngài giúp chúng sanh qua bên bờ bên kia đó, thoát khỏi cái bờ sinh tử bằng cách đó, bằng dùng cái tình thương dạy chúng sanh làm cái nhân lành để được cái quả lành. Nó là lý do tại sao mà trong kinh Địa Tạng nó kể về cái nghiệp báo của chúng sanh. Ông làm nhân lành, ông được quả lành. Ông làm nhân dữ thì ông phải bị dạy. Cho mình thấy điều mình tạo cái nhân lành. Rồi, rung tích trượng mở toan địa ngục. Ở trong dịch là rung tích trượng mở toan cửa ngục, nâng minh châu xoay khắp đại thiên. Thì cái bản văn trong cái bản mà của Hội Phật Giáo dịch không rõ, cái phần chữ nho nó như vậy: từ nhân tích thiện thệ cứu chúng sanh. Từ nhân tích thiện là từ nhân là những việc do cái nhân từ tích cái điều thiện thệ cứu chúng sanh. Trong khi đó cái bản ở bên của cái Hội Phật Giáo dịch là góp tập nhân làm tội chúng sanh, nó không có rõ cái ý. Mà trong kinh chữ nho nó như vậy: từ nhân tích thiện thệ cứu chúng sanh. Lấy cái nhân á, từ nhân là lấy cái nhân duyên á, cái nhân là nhân từ, lòng từ tích cái điều thiện, lấy cái lòng từ làm gốc chứa chấp cái điều thiện thệ cứu ở chúng sanh. Cái thệ là gì? Là thệ. Bởi vì trong bản tiếng Việt Nam mình không rõ, mà cái chữ thề, tại sao mình thề? Khi mà thề đó quý vị, thì nói cái gì là thề? Quyết tâm làm cho được, phải không? Đó là tôi hứa với cô là thôi ngày mai tôi làm gì đó, tôi hứa thì nó không mạnh một cái thề, phải không? Tôi thề là khá là như là cái ý chí hết sức là cứng chắc, thề, đúng không nè? Vậy trong kinh đó là thề cứu chúng sanh, đó là hứa cứu chúng sanh á, thì nó nhẹ, không có hứa. Đương nhiên hứa cũng giống giống vậy, cũng là mình muốn mình làm gì đó, nhưng mà đây là thề à, quyết tâm làm thì được cứu chúng sanh. Vậy thì ngài thề và quyết tâm là được cứu chúng sanh, nghĩa là cái thề nó mạnh mẽ, nó cứng chắc hơn là hứa, hơn là nguyện. Thề à. Rồi thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trong tay có kỳ cự vàng, khi giọng xuống á thì cửa địa ngục mở, nhá ha. À rồi trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên chi giới, trên tay có một cái trái châu mà cái ánh sáng của trái châu đó nó chói hết cả cái tam thiên đại thiên chi giới. À cái chỗ này bây giờ sao mình hiểu giờ đây, quý vị thấy không? Thầy đám á, có đám ma đó thì sao? Cầm cái chiếc trường ha, đứng trước đầu hàng vọng vọng mở địa ngục, mở được không? Cái chỗ này đó, tại vì cái nói địa tạng rằng cái ngài nói rằng thầy cứu chúng sanh, cái lòng của ngài rất là cứng rắn. Thủ trung kim tức chấn khai địa ngục chi môn, trong tay của ngài có cái tích trượng bằng vàng mà giống như vậy thì cứ được một mở. Cái tích trượng đó mình có không? Có, có hả? Không, tôi không muốn nói cái cây tích trượng bằng bằng gỗ bằng vàng. Cái cây tích trượng đó là lòng mình đó. Cái lòng mình là cái chỗ nào là cái tích trượng? Cây tích trượng á, hồi xưa quý thầy đi xưa gậy đó là chi quý vị? Là để chịu mạnh, chống, ha, để chống. Như vậy thì những người tu hành á mà không có cái gì cứng rắn á thì tu được không? Không được. Tu 10 bữa, nói 10 bữa tu, 9 ngày bỏ lửng thì có ngày tu không cứng rắn. Vậy thì cứng rắn ở đây là cái gì trong đạo Phật? Tinh tiến, cứng rắn, cái gì nữa? Đại hùng, đại lực, phải không? Hùng lực. Vì cái tích trượng này đó, gì thích nó bằng vàng, nó cứng rắn lắm. Vậy cái chỗ đó là tượng trưng cho cái hùng, cái lực của người tu, cái hùng, cái lực. Mà khi mà ngài Địa Tạng đó, mở cửa địa ngục bằng cái tích trượng đó, nghĩa là ngài dùng cái hùng, cái lực mà mở được cửa địa ngục. Mình á, mình dùng hùng nhiều lực mở cái địa ngục đó không? Được. Mở cái địa ngục là sao? Địa ngục tượng trưng cho các khổ, các phiền não, cái tối tâm, ha, địa ngục. Mà nếu mình có được đại hùng, đại lực á, thì mình thành Phật, mình mở địa ngục, mình giữ cái khóa cửa địa ngục. Mở cửa địa ngục là để chi để cho người trong địa ngục đi ra ngoài, giải thoát, phải không? Nói một cách khác đi là khi mà ngài giọng tích trượng á, thì được giải thoát những cái phiền não. Vậy thì chúng sanh mà có được cái hùng lực, ha, có được cái đại hùng đại lực á, thì mình cũng có thể mở địa ngục, mở địa ngục cho mình ra, cho mình ra, mình không có lọt ra địa ngục, hiểu được không? Ok, dạ, có gì tốt rồi đó cô, có gì hỏi đó cô. Vậy thì khi đó đừng có tưởng rằng mở địa ngục cho người khác, mình đang bị xiềng xích nè, mình đang bị xiềng nè, mình bị xiềng nếu mình niệm Phật á thì mình bớt lần những cái địa ngục, cái cửa địa ngục nó lớn là 5-7 dòng xiềng xích, thấy không? Mà khi mình nói là mình tu, mình nói là niệm Phật một chuỗi là chi, là gì? Mình tháo một dòng cửa địa ngục, thấy không? Thì cái này mình có hùng có lực á, nó quan trọng lắm trên con đường tu á. Bởi vì sao quý vị? Nó học đạo thì cần trung thất đãi, lúc đầu thì siêng năng lắm, sau đó thì giải đãi. Thành ra cái người nào mà có hùng có lực á mới đi được trọn con đường. Cái này á kinh nghiệm thấy có. Quý vị mới bắt đầu phải đi chùa ha, nghe sư bà sư tấn có nguyện tụng kinh 10 biến hay là niệm chú 10 biến, ba chủ Phật cả khá nhiều, làm được vài ba ngày, năm ba bữa sau nó thấy hơi biến, hơi làm biến rồi sụt xuống rồi. Thành thế là cái người tu hành mà muốn tự mình mở cửa địa ngục cho mình á, Mà khi mở địa ngục cho mình là mở cho những người khác nữa đó. Vì thì không có hùng, không có lực đó, khó làm. Hùng là cái gì? Can đảm. Lực là gì? Là kiên trì. Kiên trì. Can đảm sao gọi là can đảm cái gì? Không có sợ chết. Lại Phật mà nguyện lại Phật 108 lại lại mới 50 lại thấy nó đau lưng. Nghĩ không làm nó thôi, mệt nó thôi. Đau lưng nó thôi, lại như nó thôi. Mà tại sao đau lưng mình sợ? Cái gốc mình sẽ chết, mình sẽ chết. Cái gốc gác căn bản dẫn lại chết, phải không? Đau lưng mình sợ, không có sợ cái đau lưng, mà cái đau lưng mình sợ nó dài hơn là sẽ chết. Vậy thì mình không có đại hùng đại lực, khó có mở. Hiểu được không? Vậy thì nhớ, ai cũng có cây gậy hết trơn á. Cây gậy đó mình có sẵn hết trơn á. Chứ không phải là đi ra rồi đi ra một chia sắm, đặt nó làm cây gậy ha, giận rung rung rồi thằng cái thực sự ra. Cái vậy đó thì sao quý vị? Nó chết nó còn báo mình nữa. Tại sao vậy? Mình đã chừng nhắm mắt rồi nhớ mình có cái vậy tốt quá. Thấy không? Mà nhớ cái vậy thì là trở thành cái vậy. Vậy thì cái vậy này ai cũng có ha. Mình ráng mình dùng nó. Còn sắc, còn mình cứng rắn lắm. Mình phải dùng nó, mình phải dùng nó mới được. Còn nếu mình để nó châu bên á, thì cái nó cản trở nó. Cái đại hùng đại lực đó, gì? Có cái gậy đó. Quý vị có khi lâu lâu quý vị lấy cái gậy ra quý vị xài. Ai cũng có hết trơn quý vị. Cái gậy đó mình đừng có tưởng là cái gậy phải không phải nó dài hết. Ai cũng có hết trơn. Có điều mình xài nó nhiều, mình xài nó ít. Thấy không? Mà cái địa ngục này á, đừng có tưởng là mình chết rồi xuống địa ngục. Mà địa ngục hiện tiền. Tôi lấy cái vụ nè. Tôi lấy một cái vụ rất là căn bản. Mình không có làm gì đó. Thấy không? Rồi cái bà cái bên mình nó bà mất con gà. Bà mất con gà ha. Bà nói ý ý. Chị thấy là cái ý bà nghe mình đang cấp gà bà. Bà nói mình dù đó đi. Thì vậy sao? Mình nổi giận. Phải không quý vị? Mình nổi giận, mình nổi quạo. Mà giận nó quạo thì sao? À, hãy giận quý vị để cho người giận thì đỏ mặt đỏ mày. Phải không? Vậy thì đỏ mặt đỏ mày là nóng. Nóng lại đâu? Là lửa đốt liền, lửa địa ngục đó, lửa đốt nó, thấy không? Mà hay nóng rồi thì sao quý vị? Rồi giết, rồi đâm không à? Mà đánh người ta, đánh sợ, đánh người ta không đau đủ, đánh rồi đâm không à? Vậy là quỷ hiện tiền, quỷ hiện tiền, thấy không? Rồi đánh là quỷ hiện tiền, mà hãy mình nhắc ai không được, không được, thấy không? Không được, phải can đảm, phải là phải dằn xuống, phải khi mà quý vị thấy dằn giận á, khó lắm. Cái người nào mà đủ can đảm mạnh lắm á, mạnh mẽ lắm á, mới dằn được cơn giận. Mà dằn được cơn giận thì sao? Thì địa ngục biến mất. Tướng quỷ sứ, tướng sân hận không còn. Thấy không? Cái lòng giết hại không còn. Mà không còn đó thì địa ngục biến mất. Vậy thì khi đó là mình dùng cái tích trượng đó. Mình dùng cái tích trượng đó. Tích trượng nó dính liền cái ý dưới. Là nâng minh châu xoay khắp đại thiên. Không, rung tích trượng mở trong địa ngục, nâng minh châu soi khắp đại thiên. Giờ mình thấy hình tượng địa tạng, chắc ngày giàu quá. Tu hành sao giàu dữ vậy? Phải không? Thấy cái hộp châu mới lớn, thấy mừng quá, thấy gì mình ước gì có được, vậy chắc mình giàu. Nhưng mà hộp châu cũng là hộp châu gì quý vị? Ở trong kinh Phật giáo hay nói tới minh châu. Hay nói lắm. Đây quý vị nào tụng kinh nhiều nhớ đâu cuốn kinh nào nói cho Minh Châu. Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa. Chỗ nào gọi là Minh Châu? Long nữ dân Minh Châu thành Phật là một chuyện. Cái gì nữa? Có cái ông nhà giàu, ông có đứa con, rồi ông giấu hột châu trong cái áo của đứa con á. Thì nhớ không? Trong cái quy áo. À vậy thì mình cũng vậy nữa. Cái viên cái minh châu mà Đức Địa Tạng cầm trên tay ấy, ngài có thủ kính không, ngài có giấu không? Mẹ con có khi giấu nha. Đây quý cụ suy nghĩ đây, đừng nên làm gì. Có củ quý, có hột sòn, có dòng vàng gì đó nghe không? Có khi dụ thủ giấu, có con chứ không cho nó biết mình giấu. Tôi không biết giấu chi nữa, có không cái gì? Có như người lớn tuổi rồi có tiền giấu, giấu cho con thì cho, nhưng mà cũng giấu riêng, cũng giấu riêng. Đức Phật cái dạng cũng giấu. Thấy mình thấy hình của Ngài Địa Tạng cầm ở trên tay cây kích trượng thì Ngài không có cầm, trong mình gửi trong mình. Cái viên Minh Châu Ngài cầm ở trên tay đó, chứ thực sự là mình cũng có Minh Châu. Minh Châu là chỗ nào? Cái sáng suốt, cái trí huệ của mình. Bởi vì sao? Khi mình nâng Minh Châu lên á, thì là soi sáng cả cái đại thiên. À, còn mình thì Minh Châu mình để đâu? Mình đút túi mình á. Mình đút túi mình giấu cho kín. Mẹ mà đút túi thì sao quý vị? Làm sao nó sáng được? Bất qua nó sáng, chân nó sáng trong túi áo mình. Mà trong kia đó mình cần cái sáng này, cái sáng bên ngoài để mình đi. Thấy không? Vậy thì cái sáng đó là cái sáng trí huệ. Ai trong quý vị ai cũng có trí huệ hết trơn. Ai cũng có trí huệ của Phật hết trơn. Ai cũng có sáng suốt trơn. Cái vấn đề là mình không có chịu lấy cái sáng suốt là mình xài. Mà mình lấy cái sáng suốt ra đó thì mình đi được con đường đó, mình nhìn được cái đúng đó. Còn mình á thì chẳng những mình không làm cho cái sáng suốt, cái trí huệ, mà mình nên làm cho cái ánh sáng vô minh, cái ánh mờ tối thôi. Mình nhìn một cái chuyện mình không nhìn theo cái ánh mắt trí huệ, mà mình nhìn theo cái vô minh. Mình làm cái hành động nào đó mình không làm theo trí huệ, mình làm cái vô minh. Mình giấu cái hột châu đi, mình không lấy cái hột châu nó ra. Vậy là khi mình đưa cái hột châu nó lên á, nghĩa là mình lấy cái trí tuệ mình soi những chuyện mình làm á, thì sao quý vị? Soi sáng đại thiên. Tại sao tới đại thiên luôn? Bởi vì đại thiên á, ở trong kinh nói rằng mắt phàm phu mình á, mình nhìn được chừng 20-30 thước, mà có cụ tôi sợ là nhìn không được 10 thước nè. À, phàm phu mình nhìn không qua lớp vách, nhìn không qua lớp vách, thấy không? Chư thiên thì nhìn xa hơn, nhưng chỉ có Phật á, con mắt của Phật là nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vậy khi mình nâng cái hộp Minh Châu lên của mình, cái trí tuệ mình lên á, thì cái quả vị mình thành sẽ là Phật. Mà dùng cái trí tuệ đó rồi thì quý vị thì sao? Mình thấy được tam thiên, nghĩa là mình có được con mắt Phật, mình thành Phật. Vậy là khi mình dùng cái ánh sáng trí tuệ đó, dùng ít ít thì thành cái người mà hiền, người mà tu hành đàng hoàng hiền. Mà khi mình dùng được trong mọi thời gian á, con mắt được trí tuệ đó, thì mình là Phật. Mà khi là Phật rồi mình được Phật nhãn, mà hết Phật nhãn rồi thì nhìn ra, mở mắt nhìn ra thì soi khắp tam thiên. Cái gì hiểu chỗ này không? À, vậy khi mình tập dùng cái trí tuệ, mà khi mình nâng cái hộp Minh Châu trí tuệ của mình lên, mình nhìn, mình lấy cái đó để soi sáng con đường mình đi á, thì mình sẽ thấy được ba cõi, như là 3000 thế giới. Có nghĩa là mình sẽ thành Phật. Mà khi Phật rồi thì mình thấy thế giới như trong hạt bụi trong bàn tay đó, như cái âm la trong bàn tay trong kinh Phật nói đó. Khi mà thành Phật rồi đó thì nhìn tam thiên đại thiên thế giới như một cái trái, cái hộp vẽ mà cầm ở trong bàn tay đó. Dễ dàng như vậy đó. Mình bây giờ mình không thấy là bởi vì sao? Bởi vì hộp Minh Châu á, mình nhà mình cắp, mình không lấy nó ra. Thì bây giờ tập lấy nó ra, soi sáng, thấy không? Từ cái hành động, nhất cử nhất động, từ cái nói, cái ăn, cái nằm, cái đứng, lấy soi sáng từ từ. Vậy thì lấy khi mà soi sáng hộp Minh Châu đó thì một lần một ngày mình sáng, mà sáng mức độ nào đó thì mình là Phật, mình như là Phật. Hiểu được không? À, rồi ở dưới này: Diêm Vương Điện Thượng Liệt Cảnh Đài Tiền Vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh Tác Đại Chứng Minh Công Đức Chủ. Ba câu cuối cùng cái gì có nông về không? Hả? Từ 10 phút nữa nay là trễ ha. Đó là trên cái Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đài Tiền, trên cái đài của Diêm Vương ấy, rồi trên cái điện Diêm Vương ấy, trên cái đài của nghiệp, thì vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh làm cái giáo chủ, tác kia chứng minh công đức chủ. Vậy thì đó rằng, nếu mình hình ảnh tưởng tượng nha, ông Diêm Vương ở trên đạo Diêm Vương ha, Diêm Vương điện thượng, cái điện chỗ Diêm Vương ở, rồi trên cái đài Diêm Vương kế bên hông á, hồi xưa trong thập điện á, mình biết trong thập điện chùa có trong trung tâm thập điện, thì ông Diêm Vương ông ngồi vậy ha. Rồi bên này nó có một cái kiếm, có một cái gương, thì khi mà cái người chết mà cái tội đem lên á thì sao quý vị chối, phải không? Ai thì ra nó cũng có tội, vô tội không à, cảnh sát bắt không có tội gì hết, bắt tôi chi. Vậy thì Diêm Vương á, nó không dòm cái gương á. Vậy thì Diêm Vương ngồi đây nè, cái gương nó như vậy, cái người đó tự dòm con gương thì thấy rằng từ chặt cổ con gà con vịt tới trộm cướp người ta hiện rõ trong gương, không có chối cãi gì hết, không? Đó là theo cái không có quên một chút nữa quý vị. Xoay cho nên thấy rõ cho nè. Nhưng mà cái đó thì nó sẽ là tôi chưa chết. Thành thử ra tôi không thấy. Nhưng mà bây giờ nó thật quý vị này như vậy nha. Cái đó đó thì có nhiều người chết rồi họ kể lại, như cô ba cháu gà hay là hồi xưa đó. Có những chuyện đó thì mình không nói nha. Nhưng mà hồi xưa ở gia đình có chuyện đó đó, ông Thủ Huồng đó. Quý vị nghe ông Thủ Huồng không? Không biết chuyện Thủ Huồng à? Có chùa lớn gia đình đó. À, ông Thủ Huồng là sao này, ông làm vua. Ông làm vua. Sao? Tôi sợ trễ giờ, quý vị có trễ giờ quá không?
Không, không, không.
Sẵn đây tôi kể luôn câu chuyện.
Mình
sống mối à? Dạ. Không, thì nhiều khi mình khác, sợ người buồn ngủ, nôn về. Nói vậy nha, có ông Thủ Huồng, ông người gia đình, tới bây giờ em còn cái chùa và ở Cát Lái. Ông hồi đó ông làm quan, rồi xong ra buôn bán thì giàu có lắm. Mà ấy ông bán á, một kilo á thì ông cân 980 ra, hơi non chút, không đủ, không bao nhiêu, mà nhờ vậy mới giàu. Có gì thấy không? Già mà không có con, hai vợ chồng không có con, chết. Bà vợ không chết, bà vợ thì hồi xưa mà mấy bà đó có quyền, không có nói chồng được, thì nói gì mà không nghe, cứ làm ông đi bán gì mà không nhiều, người ta không biết nữa. Vì một ví dụ gì thấy một kilo mà cân nhất chút xíu đâu có biết bao nhiêu, nhưng mình nhờ gom nhiều lại thành giàu. Rõ bán vàng đó, một lượng vàng đó, thấy không? Ông cân chính chỉ chính thân, thiếu chút non chút gì mà làm giàu. Bà vợ chết, nó rõ cũng buồn, con mình rồi mới nghĩ tới bà vợ, mới cầu đảo đi đồng kiếp xuống gặp bà vợ. Thì khi hỏi bà vợ rồi thì bà vợ mới dắt đi chơi cỏ U Minh, dắt đi vòng vòng chơi. Sao tới cái chỗ đó thấy có một cái người có một cái cầm lớn lắm, thế là Thủ Huồng. Ông mới hỏi sao vậy, thì cái người đó nói rằng cái ông Thủ Huồng đó cướp của người thế gian mà làm giàu, chết rồi bị cầm cái cầm này. Ông đâu có cướp ai, ông đâu, lúc đó thì sợ đâu dám nói mình Thủ Huồng, đâu có dám nói, bởi vì nói sợ chúng cầm tại chỗ. Nó đâu có, tôi nghe nó, ông đâu có cướp của ai. Nó không, bán một lấy lên chút là cướp, người ta không cho mà lấy là cướp, không gì người ta không cho lấy lăn liếm lấy là trộm, mà lấy như vậy không phải là cướp. Hỏi bây giờ làm sao giờ, nó chỉ cách nhất là ông trả lại cái của thế gian của ai lấy là trả cho ta thì được, hối hận vậy hết. Ông nghe ông sợ quá, ông về. Mà biết ai đâu trả, biết ai đâu trả gì. Cái người mua của mình còn sống, có thể còn sống, có thể chết rồi, biết đâu trả. Vì mới tới chùa gia đình đó, bạc dân hoạch phụ. Hoạch phụ nói vậy, với cái người đó hồi xưa mình cướp của họ, từ bây giờ thôi đem đi chùa cúng, lấy cái tiền đó để mà chẩn tế cho Phật loại chúng sinh, thành cái công đức. Thay vì ông cúng, nói là ông cúng, ông cúng, mà tiền của họ cúng, họ ông lấy, thì về cái tiền đó trả cho họ, mà trả họ mới đâu trả, lấy cái tiền đó cúng dùm cho họ, cúng dùm cho họ. Vậy thì có khi là họ chết, có khi là họ sống, ai cũng được lợi lạc hết trơn, cúng dùm. Thấy không? Bây giờ biết ai đâu trả, cúng dùm, đó là cái ông cúng dùm, ông mới chẩn tế, thăm chùa chẩn tế này nọ xong. Thời gian sau đi làm tiếp nữa, cũng xuống gặp bà vợ.
thì bà vợ nói rằng á, bà vợ sắp bầu thai rồi, hết nghiệp báo rồi, nhờ được chút đỉnh cái phúc đức của ổng làm á để đầu thai. Ổng bây giờ phần ổng sạch, thì khi dòm tới thì cái gông á, thì cái gông hết còn còn cái xiềng nhỏ, cái xiềng nhỏ. Thì khi hỏi lại cái người giữ, nói rằng nhờ ông ta trả nợ chúng sanh, mà trả nợ còn trả luôn cả lời nữa, là bởi vì người ta có thể là một người mất chút đỉnh mà hồi hướng cúng dùng cho họ, mà lấy công đức đó giúp cho những cái hồn ma ủng tử khác nữa, thành ra nó quay về lại nó có cúng nhiều hơn nữa. Bây giờ còn chút đỉnh thôi, bây giờ ông ta còn nắng níu cuối cùng. Ông nghe ông sợ quá, ông về lấy hết gia tài cúng vô chùa, ông chùa gì hết à, rồi lại sám hối cầu cho chết, cầu cho chết. Thì cúng hết rồi đó, thì ông mới nằm trên bao cho bà vợ tới. Bà vợ nói ông chẳng những không có bị đọa địa ngục, mà ông còn sẽ làm vua, ông còn sẽ được làm vua nữa, làm vua nữa. Thì sau đó ông chết, 2 năm sau ông chết. Mà khi ông chết rồi thì cái vị vua cuối cùng của bên Tàu, ông vua cuối cùng ở nước Tàu á, là muốn mấy còn cái quân tử. Khi ông chết ra thì đạo vua tự sanh. Mà khi sanh ra đó, cái này trong sử sách có nói nha, sử sách đàng hoàng á, ở bên Tàu á, khi vua tự sanh ra thì sao? Thì ở trên tay có chữ thủ quần Nam Việt, thủ quần người đất Nam Việt. Bởi vì sử Tàu có ghi rất rõ, thì khi đó mới cho người sang Việt Nam á hỏi. Hồi đó là cái đời trước đời cư sự trị cũng gần vậy đó. Thì hỏi là người Việt Nam ai trên thủ quần không? Thì nó có, cư trị nó có. Thì nó mới nói rằng cái ông vua đó là hậu thân, vì có rõ ràng sanh ra đã có chữ trên mình cho tới khi chết, cái chữ hiện cho tới khi chết. Thì nó mình thấy rằng tôi thì tôi không thấy, nhưng bởi vì sử sách nó có. Thì đó là cái chuyện khác. Thế là cái chuyện đó là chuyện mà Diêm Vương, chuyện rõ ràng. Bây giờ mình trở lại chuyện của mình. Ở đây đó, trong cái kinh Phật, mà cái này tôi thấy rõ nè, ai mà có cái trong cái cơn bệnh nhạt đó, ở đây có ai bệnh gần chết chưa? Có không? Không, cái bệnh, có bệnh không? Quý vị bệnh là bệnh nhẹ nhẹ thôi, bệnh chưa có chết. Nhưng mà có ai trong tâm trạng bệnh gần chết á, bệnh gần chết á, tôi có thăm người tôi nói chuyện đó. Bởi vì chắc đây không biết cái gì có nhớ không, năm ngoái năm kia có thời gian tôi làm nhà thương mấy tháng, là tôi té xuống cái rồi tôi không biết gì hết, hơn một ngày sau tôi mới tỉnh dậy. Chắc cái gì không nhớ. Thì năm đó tôi bị sưng mần ốc, tôi bị sưng mần ốc. Thì cái đó tôi mới nói thiệt, thấy hết cái gì. Tôi cũng không muốn nói là cái gì hết, mà tất cả cái chuyện là từ hồi nhỏ, từ khi ở điệu ở trong chùa ha, tụng kinh ngũ phục, lén ăn chú trên bàn Phật, lén cắt chú mà cũng hiện rõ như là cái sạch, như coi hát vậy đó. Mình thấy rất rõ, coi như giấc chim bao vậy đó, coi như chim bao. Mà cái này ở trong đạo Phật nói, mà chính là trong cái tâm lý học bây giờ cũng nói nè, là khi quý vị làm cái gì đó ha, quý vị quên, quên nhưng mà không có quên. Cái tâm lý học bây giờ nó đi vào cái vô thức, nó hiện ra, nó vào cái tiềm thức, nó vô cái vô thức, không có xài tới nó nằm ở đó, nó không có mất. Một lúc nào đó có cái duyên nào đó nó hiện ra, vậy thì hiện ra thì mình thấy, hiện ra thì mình thấy. Vậy thì Phật giáo gọi là vô cái tàng thức, vô cái kho chúa. Vậy thì cái kiếm Diêm Vương này ở đâu? Ở trong mình đó. Quý vị nhớ để ý chúng ta, có những khi mình làm mình quên, không nhớ, quên thức không nhớ. Lúc nào thuận tiện nó lòi ra mình nhớ. Vậy thì ở trong kinh tôi đúng, tôi tin đó, là bởi vì sao là tôi mới có những kinh nghiệm, tôi mới tin. Mình nói như khi mà những người chết, gần chết đó quý vị, đừng có đợi hồn lìa khỏi xác, nằm ở đó mà thấy rõ những chuyện mình từ hồi nhỏ cho tới lúc gần chết. Thành ra khi đó mình thấy thiện ác rõ ràng, mình bị dao động vì nó hiện ra trước mắt như một giấc chiêm bao vậy đó. Mình thấy từ hồi nhỏ mình làm cái gì, nhớ cái người này, nhớ cái người kia, nhớ cái mình đánh lộn với người này, nhớ cả cái, nhớ rất rõ, nó hiện ra như vậy. Thì cái đó là cái nghiệp cảnh đại thiền. cái kiến rõ ràng trong lòng mình. Mình không đợi đâu xa, chính mình những người lớn lâu lâu mình ngồi mình nhìn kỹ cái sao mình nhớ hết trơn. Có những chuyện mà mình 20-30 năm trước mình quên, hay mình làm gì mình quên, tới bây giờ có khi mình nhớ. Thành ra cái nghiệp cảnh của mình á, thì cái gương soi cái hành động của mình đó quý vị, nó không có âu xa trong lòng mình á. Thành ra khi mà quý vị niệm Phật, tại sao mà niệm Phật á, khi mà gần lâm chung cần người hộ niệm là chi vậy? Là những người nghiệp nặng lúc đó đó hiện là hết. 30 năm trước giết người, 40 năm trước cướp của người, mà nếu mà khởi mình móng cái tâm đó có gì đó thì sợ, đó là nghiệp nặng nó làm sao thành Phật. Nhưng mà bên nay có một cái người hộ niệm, nó không nghiệp nặng nhưng mà đối nghiệp chẳng sanh, niệm Phật thì chẳng sanh. Thành ra khi vậy mình được vững tâm, mà khi vững tâm mà lúc đó mà chánh niệm nó tin á, vì khi mà gần chết á, tội lỗi mình thấy nhiều quá, hối hận, sinh cái lòng sợ hãi, thấy không sợ. Lúc đó thấy người này tới, người kia tới đòi mình, thì nếu mà sợ hãi á, thì bị đòi đi ngục. Mà ngược lại lúc đó mà chánh niệm thông minh á, thì sinh về tịnh độ. Thật ra nó, cái đó là cách thực tình. Vậy tôi hỏi nãy giờ hỏi ai bệnh gần chết chưa đó là vậy đó. Tại vì nếu bệnh, ở đây nếu ai bệnh nằm nhiều nhiều lâu lâu chút á, không cái này nói thiệt. Ai mà nằm 5-7 ngày đó buồn đấy ha, rồi nhìn mới nghĩ là cái gì đó, lúc đó mới nhớ, mà chưa nhớ nhiều, nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia ha, bình thường không nhớ, lúc đó mới nhớ. Mà khi bệnh gần chết rồi thì thấy như là cái chiếu phim trên màn ảnh, thấy rõ ràng, thấy quấn lộn, tôi thấy rõ quấn lộn sao rồi đủ thứ, thấy những chuyện mà mình không ngờ được là chuyện không biết, nhưng mình thấy rõ lắm đâu, không đâu. Trong khi mơ mơ màng màng nữa chứ, tôi tỉnh dậy tôi không biết là tôi nằm nhà thương, nuôi nhà thương tốt ngay. Thật ra mình thấy cái này tôi lưu ý, đừng có đợi cái chết rồi xuống diêm vương mà sợ sợ, cái đó không quan trọng. Mà cái quan trọng là mình phải chứng minh công đức cho mình biết. Là bởi vì sao? Như nãy tôi nói, khi tới chết có những cái phước mình làm người ta không biết, nhưng mình biết. Mà cái quan trọng là mình biết, bởi mình biết mình có những cái phước thiện thì mình mới đi nhà. Còn mình biết mà mình bị đọa đi một mình lại đi, vậy thì cái quan trọng là mình biết thì đừng để người khác biết. Cái người khác biết á, nó cũng có lợi, có khi là khuyến khích mình tu. Nhưng mà cái người mà chạy chùa đó quý vị, thì là mình biết quan trọng hơn người ta biết. Tôi kể cho nghe chuyện mình biết, 5 phút nữa thì thôi hết giờ. Ở bên Nhật Bản cách đây chừng khoảng 80 năm có một cái vị hòa thượng đó, cũng lớn tuổi rồi, đi tu. Cả cái hàng tăng chúng ai cũng ghét vị hòa thượng đó. Tại sao vậy? Vì hãy đụng tới nó cái tiền. Thì nó hãy đụng tới ngài nó tiền mà ngài vẽ rất hay. Cái chùa nào á mà hãy nhờ ngài vẽ thì ngài tính tiền mà vẽ chữ á, tính tiền. Mà chẳng những là ở người chùa mà tất cả cái chỗ mà cao lâu, rượu, chè, đủ điếm rồi đó, mà hãy nhờ ngài vẽ ngài đi hết, không ngại hết. Mà hãy đi tới nhà vẽ ngài tiền. Thì mọi người đều nói là những ngày làm tiền không biết để làm gì, thấy không? Nhưng mà ngài sống một cách rất là cực khổ. Thì có người nói là ngài đưa tiền để mà giúp cho những bọn phản loạn chống lại triều đình, ha. Thì có người nói là giúp cho gia đình đủ thứ, nhưng ngài không nói được, ngài vẫn làm. Cho tới sau đó thì cái chừng mà ngài tắt, ngài chết rồi đó, thì chết sao chết trong cái nghèo, cái nhà ai cũng nói là ngài chôn những vàng bạc chung quanh cái cốc nhà ở đó. Thì ra tới mới đào thấy một con, chẳng thấy gì hết, chỉ thấy cái nhật ký của ngài, những cái sổ công đức của ngài vậy đó. Thì ngài ghi lại là lấy tiền của ông này 30 đồng, vẽ cái chữ nào đó, đem bỏ vào cái nhà người nào đó, thì lý do họ nó cơm ăn. Lấy tiền của cái chùa này 70 đồng nè, nên đem giúp cho cái chỗ nào đó, ngài ghi là cách rõ. Thì ngài làm như vậy đó, có ai biết không? Mà chính ngài là cái nghiệp, cái cảnh, cái chiếu soi nghiệp của chính ngài. Mà chính ngài cũng là người chứng minh công đức của chính ngài. Và sau này đó,
Chính vì vậy mà cái chùa lớn nhất, cái chùa ở mà Tử Vệ Sơn bây giờ đó, cũng tên thế này. Rồi cho tới ngày chết, mọi người đều ghét. Nhưng mà sau khi mà ngày chết rồi đó, thì mọi người cứ vỡ lỡ ra, thì mới thay đổi công đức của mình. Và đồng mình riêng đức câu cuối cùng của bài tán đó, là vị Nam Thiên Phụ Đề chúng sanh heo, là cái việc chứng minh công đức, là cái viên dương dụng thượng nghiệp cảnh đại tiền. Thế thì bây giờ mình nhớ rằng ngày địa tạng có đó, nhưng mà chính mình cũng là cái gương soi lòng của mình, mà chính mình cũng là cái người chứng minh công đức của mình. Ha, có như vậy cái gì mới sợ Phật đó, thì làm lén lén gì ăn mặn đừng lên cho bằng Phật, nó xuống dưới đất ăn không có Phật, Phật yếu chắc Phật không thấy, Phật không thấy nhiều mình thấy, thì khi đó mình chứng minh công đức. Không, bây giờ đây có người có người nó ăn chay thôi, ăn bữa thôi đỡ rồi, hứa ăn chay tháng ăn được 29 ngày, tới ngày 30 cái bộ chán quá rồi, chịu ngã nổi chứ. 5-6 giờ dòm cũng có Phật ngủ chưa?
Nói là
Phật
ngủ rồi.
Thật ra mình thấy, mình thấy đó quý vị, đừng có đợi ai chứng minh cho mình, đừng có đợi ai mà xét thử cho mình, chính mình mà bởi vì nhé, luật pháp thế gian mình trốn được, hả? Quan tòa thế gian mình trốn được, cái gì quan tòa của mình trốn được không? Một mái, một sợi lông, một sợi tóc cũng trốn được. Hoặc là cái đó mà cái đáng sợ, hả? Thì cái ráng thôi, dối ai được đựng cho mình, trốn ai được cho mình, cái đó là cái quan trọng. Bây giờ thôi coi như hết cái phần cái bài nói về Đức Địa Tạng. Tuần tới thì tôi đi vào văn kinh, tôi ráng làm xong một ngày một phẩm. À, còn nếu mà quý vị có mệt, cái này tôi nói thiệt, mệt á, có buồn ngủ á, thì cứ nói nghỉ một chút, rồi đứng dậy, rồi ta hơi chút, rồi tiếp tục.
Không phải, ngày nay mình thay quả, không
cứ ngâm mình, thay quả. Thành ra cứ nghỉ, không có ngại gì, mình thân chứ đại mà, mà quý vị cũng thân chứ đại ha. Tôi thì tôi không có mệt. Dạ, bây giờ, giờ nó nhậm gì? Quý vị gì chỗ tôi ngồi thoải mái, đủ gì ngồi nó chật chội.
Thầy
cũng nói thầy ra đi xuất tự nhiên bởi vì học pháp lọt lâu dài thôi vậy thì đó. Nhớ nha, đừng chứng dương đâu xa, chứng dương trong mình, đừng chứng địa tạng đâu xa, chứng ở trong mình.
Thầy như vậy cái vị dương dương thật sự là cũng có một cái vị dương dương và một cái cõi u minh nào đó không có công nhất là nếu mà xem được
thật sự ra nó thật sự theo trong kinh sách các con theo vì nó thiệt ra tôi không có thẩm quyền nói gì đó để tôi chưa chết ha. Nhưng mà theo như hồi nãy thấy những tục kể chuyện của quần á là bởi vì có cô này có hỏi là Diêm Vương có hay không, Diêm Vương có hay không, tôi nói thiệt ra là vì mình tôi chưa chết chưa thấy Diêm Vương, nhưng mà kể lại cái chuyện mà bây người ta thực sự người ta có thể kể lại chuyện đời tôi đó thì có Diêm Vương. Nhưng người chính mình không thấy. Bây giờ vậy thì mình tin hay không tin là chuyện của mình. Vì có những người như cô ba cháu già là họ chết. Họ chết rồi họ kể lại. Thấy không? Mà mới đây nè, tôi có một tờ báo, tôi cũng vô tình, tôi không có mua báo. Tôi đi mua sữa rồi tôi dòm thấy nè. Có một cô gái chết thì nó có một thế giới khác. Cô nó chết, bác sĩ nó chứng nhận chết rồi. Ở Mỹ, cô ta về, cô ta sống vậy, cô ta nói có một thế giới khác. Vậy thì khi mà nghĩ như vậy đó, mà đến tôi tin có thế giới khác. Bây giờ tôi đã bị một vài trường hợp. Thật là tôi nghĩ mình có thế giới khác. Mà khi đã có thế giới khác á, thì tôi nghĩ chuyện này mình có tin chuyện khác. Bây giờ khi họ chết rồi họ sống rồi họ kể lại Gương của quần như là cô ba cháu già đó ha. Họ kể là có một thế giới khác. Khi mình tin có một thế giới khác rồi á, thì mình mới nghĩ là gì chắc họ nói là đúng. Họ nói một chuyện đúng thì có thể là như thế là đúng. Mà riêng tôi thì thật sự nói thiệt với quý vị á, là Diêm Vương có hay không có á, thì tôi chỉ tin những người họ nói lại thôi. Tôi cũng quờ nó là những người họ chết rồi. Thấy không? Còn chính cá nhân tôi thì tình tỏ là chưa gặp. Mà lúc tôi gặp rồi chắc tôi cũng ngồi đây. Không, tôi tin có một cái thế giới khác. Nhưng tôi không biết có cái người nào nó tên là Diêm Vương. Tôi nói rất rõ là tôi tin có thế giới khác. Vì chính tôi đã có gặp cái sẵn đó rồi. Tôi bị ma nhát mà. Không phải mai nhát người là cái nó cũng như mai nhát nữa. Không, từ đó gì tôi nói, từ người. Thì tôi nói khi đã tin một việc đó,
từ một người đúng người ta tin đến người khác, thấy không? Phát thanh nguyên nói ra thì xấu hổ, tôi nói thiệt, nói ra xấu hổ, mà tôi nói cái gì thực sự ra, nhớ là hồi nhỏ đi ăn cấp cứu vậy. Không phải nó thật hồi nhỏ mà thằng nhỏ cái gì biết, chắc cái cô biết là ở chùa đó, khổ lắm, nghèo lắm, rồi một thằng thật sự không có tâm tham, phá trời, phá, rồi cái rủa mấy ông thầy nữa, rủa mấy ông thầy nữa, đi đâu? Tại vì cái gì biết học sống hoặc là bị đập mấy thằng giò nó theo cái bước, chứ đâu phải là như bây giờ mà cứng. Đánh đau lắm, mà nó chỉ đánh thì sao, không nhất, nổi giận mà. Học sinh thì các bạn không thuộc là một cái. Thành ra mình thấy rồi mới thấy hết tội. Mới thấy tội. Thành ra quý vị đừng có đợi nha. Cái kinh nghiệm có rồi đó, thì học thẳng bây giờ phải ráng. Làm sao cho nó khi mà thấy còn thấy những cảnh thiện á. Thành ra đừng đợi đâu xa. Còn cái chuyện mà vui vui chắc là có. Chắc là có. Nhưng mà... Nhưng mà thôi đừng có sợ, Vinh Dương xa đừng sợ, tôi sợ Vinh Dương tôi. Được hưởng, nhưng mà do cái công đức như cái đèn quý vị. Quý vị đốt đèn đó, thì cái người đốt đèn được sáng suốt. Những người xung quanh đã nhiên là nếu mình thương, nó có hai ý nghĩa đây. Những người đã qua đời rồi đó, mình cũng kinh hồn hướng cho họ đó. Thì họ được một phần đức trong kinh đó đã cỡ. Trong kinh sau này có cái người con gái mình lại Đức Phật giác qua đó, liên qua một liên qua nữ đó, thì được cái phúc đức 7 phần được 1. Nhưng nếu mình nữa nè, mình cũng kinh Địa Tạng, mình tùy kinh Địa Tạng mà tụng nó, không nói tụng dây dơi tụng rồi. Nếu mà tụng mà tụng không, tụng ra tiếng rồi quên nó thì thôi, để băng tụng xuống hơn. Tụng ở đây mình phải suy nghĩ ra đó, mình làm theo thì cái phúc đức lớn lắm. Thì vì khi hậu có thể phúc đức lớn nhất là mình thành Phật, mình trở thành Địa Tạng. Mà khi mình một mình trở thành Địa Tạng thì những người xung quanh mình, mọi người đều được độ hết. Đó đó đó, vừa rồi đóng thẳng vào ở trong phân kinh á, mình đi kỹ hơn, mình phân tích được cái hơn. Thôi bây giờ thì quý vị nghĩ hả? À, tôi hỏi, tôi hỏi tự nhiên. Một đời họ ăn chết rồi họ vẫn nghĩ như vậy.
giờ cái nghiệp nó quen, tôi không quen. Anh có khi được chưa xong, anh có khi được chưa xong. Nhưng mà bởi vì khi được cái nghiệp cả họ thấy được họ khỏi mỗi. Nếu họ làm nhận nghĩ đó, thì họ thấy được họ là khỏi.
Con
không thấy đó, thì muốn thấy. Mà thấy được thì sao? Vì đó, vì nữa đó. Rồi thì cái chuyện vong hồn á, cái đó khi vong hồn mà ở chùa tôi, ở chùa người sư bà ấy biết. Có những chuyện mà ở chiều ở chùa mà không có dân á, là mười chùa là có chuyện hết mười, tôi chặt hết mười, có kinh nghiệm với rất nhiều. Vậy thì thật sự đó là ăn không ăn, thì mình nghĩ thật tốt chưa có. Mình có cái nghiệp cảm, không phải ăn bằng miệng, bằng mồm, nhưng mà thấy được cái hình tướng. Họ không phải ăn bằng cái vật chất, mà họ thỏa mãn được cái năng của họ. Có ăn. Mà cái đó mình cũng gì thấy nó ăn thì ai thấy ăn nên dọn lên mâm cơm cũng đem xuống mình ăn phải không? Nhưng mà phải ăn phải hiểu là cái khí năng cái tưởng chứ không là bằng cái cách câu hỏi của anh ăn có đó thì tình tôi không có kinh nghiệm đó, tôi không biết. Nhưng mà có những người tôi biết là có những người chết thời gian 5-3 ngày gì đó có. Ừ, có người hồi đó tôi ở Chuyển Hòa có đạo cái gì đó ở đây nè, cái gì không vì không có chôn nóng. Tôi nhớ hồi đó tôi ở Chuyển Hòa có bà cái gì đó, bà không nói tôi bà vợ giật cũng chung ở chùa bà giật chung á bà vợ chết rồi sinh năm 87 rồi đến đám rồi chết 2-3 ngày mình mới nói khổ rồi mà không ai dám chung, không ai dám liệu lắm để mình nó vừa hoặc vừa đâu ngủ vậy mà ở Việt Nam mình cũng biết là đâu có nào như bên này không thì thấy thì ở chết thì ở đây thì đang bác sĩ rồi họ làm cái thứ ở Việt Nam mình cứ thấy nóng mình cứ để hoài ở nhà rồi bỏ ở chùa và cứ lấy cốc ở sau chùa rồi đá đó rồi mấy ngày sau nó có phải ngồi bà chồng vậy chứ lúc đó thì ai cũng thay đồ bà chồng ngồi chồng cái ca chùa để chạy thì cái lý do là cái gì biết thời gian mà nó là cái số bà không nói gì hết á bà chỉ nói là gì bà chết vì bà có vái nó tụng sinh địa tạng vậy mà vì già bà tụng nó tụng lộn đếm á cái gì biết là bà thì bà đếm lại không có cái số đếm mà nó lấy một cây kinh nhang như này hay tụng một cuốn để cho kinh nhang tụng 1000 cuốn thiếu nhiêu cuốn bà tụng đủ 1000 bà nghĩ bà tụng mấy hai lông tụng một thiếu thiếu nhiêu cuốn phải cái số nó chết mà chưa được tụng kinh đủ lên tụng cho đủ cậy với thầy lại với thầy tụng gì bà ngồi đó nghe mà tụng đủ quá chết mà tụng kinh tụng đủ quá chết tụng đủ chết ngồi như vậy bà được tổ sinh bà không nói đi bà không nói gì cả bà không nói hỏi gì hỏi bà cười cái như thầy cái gì cười không sao cái gì sai mà hỏi chưa bà kể rồi bà không nói nữa bà cứ tụng kinh thiếu vậy thì bà mang tụng nhiều quá đúng không? Cái nghiệp lực cầu xin bởi vì nói về cái mì cũng gì biết là trong cái kinh Phật nói này mà thật sự là khi cái số cũng bị lên thôi mà bởi vì Đức Phật nói trong kinh đó cái nghiệp mình nó tới lúc 4 giờ mình muốn đi lúc 3 giờ cũng không được mà cái nghiệp mình tới 4 giờ giàu cái mình tiền bạc đầy ở trong thiên hạ mình năn nỉ cái ông Diêm Vương ông năn nỉ cho ông mà cái chú Nguyễn Vô Thường nó dừng thêm giờ cũng không được vậy thì 4 giờ chết thì quý vị cũng chết 3 giờ cũng được có nhiều người cũng cứ lên cũng cứ xuống có bà cụ đó bà ở Trùng Nghĩa đó ở dưới chỗ tôi ở qua Mỹ là tự tử 11 lần mà không chết 11 lần tự tử không chết tội nghiệp rồi tôi nói cho nó bà cụ giờ đi tự tử sao được tốt nghiệp sao được không sống được như chết không chết mà muốn chết rồi á tới cái số chết rồi giờ muốn sống thì chết là mình thôi nha vui vẻ hãy tới số đi rồi thì mất quá này nó sẽ cái gì á quý vị ráng đọc thần tôi tới hô đi Diêm Vương tới nó bà đi nha bà nó thôi để tôi lại ba Phật lại ba Phật ba lại cho được vui vẻ đừng có lý bây giờ lúc trước tôi không được nên mình lúc không được lại lộ cố được lo lót không được trong 49 ngày đầu tâm kinh á, cuộc sống vậy, trong 49 ngày đầu á vẫn còn lăng mang lên, còn đi trong khi đó chờ đợi thử xem, trong kinh Địa Tạng có nói trong 49 ngày đầu thì vẫn còn lăng thang đó, coi thử coi cái nghiệp báo mình có một định mệnh, nhưng mình bị bắt vậy, nó phải sử dụng bắt nay ra tòa liền giam lên mấy ngày.
Dạ,
dạ. Mình được hiển tiền hả?
Dạ, được thực là hiển tiền. Hàng như loại tiền là tôi xuất cánh thì chẳng hạn như xuất cánh chẳng hạn như mình tôi họ làm việc nào xuất cánh.
Bởi vậy? Dạ, thì tôi thì cũng thật sự đó. Tôi đi ngục chết rồi, tôi không biết, tôi chưa thấy, thấy không? Mình nghe người ta kể không à. Nhưng mà tôi sợ nhất, ai sợ địa ngục sau khi sống thì tôi không biết, là tôi sợ địa ngục hiện tiền. Địa ngục hiện tiền, bởi vì mình tìm thấy địa ngục ngay trong cõi đời này nè. Đừng có lo đâu xa, trước mặt mình thì sợ lên nè, mà mình không sợ. Địa ngục hiện tiền.
Làm nghề mà
cũng như bạc nặng, quá như là về mình ra tiền, tôi thấy như là tại sao nó là trâu bò, để cho người cởi, để cho làm trên đầy, trả nợ cho người bây giờ. Mình thắng thế gian này khó, thấy không? Thật ra bởi vì mình á, đừng có tìm ở đâu xa, tìm ở trước mắt mình á. Còn cái chuyện xa vời, cái chuyện sau khi chết thì mình chưa bỏ thân này, cho mình biết, mình nói thì chúng ta cũng nghe nữa. Có điều ở trước mắt mình nè, thấy không? Súc sanh ngạ quỷ, có hiện bây giờ có. Ngạ quỷ á, nó là khi ngạ quỷ mà thấy người ta ăn đó, thấy không? Thì cái lửa bị đốt, đốt cháy căn rồi, có không? Mình có tâm trạng không? Có những người đó không có ăn đó, không có ăn, thấy người ta có ăn thì cái mức độ giảng dị là ganh tức và giận, không? Còn có những người thấy người ta ăn mà biết là những người, tôi thấy những người có khổ, cái gì cũng biết khổ, mình đói mình không ăn, con mình đói không ăn, không? Mình ở như ở Việt Nam giờ kiếm cơm mì cũng sống cũng có ăn, mà thấy người ta ăn cơm ăn giảm đồ quá, mình chứ mình cũng buồn tức quán, không? Là ngã quỷ. Cái đó có, ai ra vậy thì mình thấy. Ví dụ bây giờ quý vị thấy giờ con mình nè, 5-7 đứa con, nó lăn lóc, nó khóc, nó ơi má, con đói bụng. Một hộp một củ khoai không có cho nên ăn. Giờ nhà ăn bên á, họ vì cái quyền lợi, họ vì có quyền, có thế là quán mình có, giảm biết. Ăn gà, ăn vịt, ăn cơm trắng, đổ bỏ. Mình quán lẫn, mình rất là quý. Có. Thì nó bình không xa, trước mắt mình. Mình suy nghĩ cho kỹ, mình tìm đủ thứ rồi. Mình chết rồi thì nó sẽ có gì đừng lo. Đừng có lo, tôi khuyên cái gì cũng lo. Cứ việc lo làm thiện đi. Thì mà đừng có mà cầu mong biết thấy cái gì. Nhưng như mình quá đủ rồi. Thấy không? Thôi ra, như thế này.
Thứ gì lại vô với kịch sáu mình đi làm nhà phụi tình có thức gì kịch sáu mình đau thái quá nhiều cái chỗ nội khổ.
Tôi thấy khổ. Ở biên địa, cái phận là biên địa thì khổ. Hay là nhà quỷ á, có thể là chết rồi thì thành quỷ. Thấy không? Lúc đi lần đợi tới tháng 7 người ta cúng cho anh. Mà bây giờ cũng thành quỷ. Có khi là nút nhẹ là cái thành nơi đói khổ, đói chán, cơm không có ăn, áo không có mặc. Thế gì? Gần thấy chứ gì? Để cô đợi cho những cái khi mà như chú đói khổ. Ở đói khổ thì là ốm nhom mà cái bụng là bự. Cái bụng là sao? Thành ra nói thật với quý vị ra chúng tôi đó. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà bỏ cái thân này tôi không có ngại lắm. Tôi không ngại, bỏ hơi bỏ cái thân này tôi bỏ cái một. Nhưng cái tôi sợ là đi một hiện tiền. Mình đối diện với đi một hiện tiền. Giờ mình ráng thôi. Thế ra quý vị sợ địa ngục thì ai cũng sợ. Lo làm lành đi. Còn cái việc làm lành đi thì nhất định cho cái báo lành nó tới nè. Ha. Có sợ gì đâu. Không sợ gì nữa. Thôi giờ thì quý vị đứng dậy hồi hướng.
Sau quý vị thầy nghỉ hơn, mình tới bắt đầu giảng.